Chương 23: Kẻ ghen tị. Đúng là đôi bạn trẻ tội nghiệp của chúng ta cần có sự bảo vệ trực tiếp của Thượng Đế. Chưa bao giờ cái hạnh phúc tưởng như đã ở trong tầm tay của họ lại bị đe dọa đến như lúc này. Các bạn độc giả hẳn đã đoán được là Bogdan đã theo sát từ Buitenhof đến Lovetten, vật mà hắn yêu quý và kẻ mà hắn hận thù, hoa tulip đen và Van Butler. Chúng ta đã thấy hắn đội danh là Jacob và làm thân với Refuge. Hắn ru ngủ lòng hoài nghi của lão cai ngục bằng cách đặt quan hệ với Rosa. Hắn ve vãn lão bằng cách tán dương lòng kiêu ngạo của kẻ làm cha, vuốt ve cái bản năng cai ngục của lão bằng cách miêu tả những màu sắc đen tối nhất của tên tù nhân thông thái mà lão canh giữ, báo lão rằng tên tù nhân đó đã có hiệp ước bí mật với quỷ Satan để hãm hại hoàng thân quốc trưởng. Lúc đầu hắn cũng đã thành công được đối với Rosa, không phải bằng con đường tình cảm, vì chẳng bao giờ Rosa ưa hắn cả, mà là bằng cách nói chuyện về đám cưới và bày tỏ lòng say mê điên cuồng. Ít nhất hắn cũng đã dập tắt được những nghi kỵ mà cô có thể có về hắn. Ta đã biết sự hớ hênh của hắn để Rosa biết hắn theo dõi cô trong vườn và làm cho Cornelius phải đặt vấn đề cảnh giác với hắn. Điều làm cho Cornelius lo ngại nhất là cơn nổi giận của hắn với Griffith về việc củ giống bị giẫm nát. Lúc đó, Bogdan nghĩ rằng Cornelius vẫn còn củ giống, vì thế hắn theo dõi Rosa không những ngoài vườn mà cả trong hành lang. Trong đêm tối, hắn đi chân không để theo dõi Rosa, hắn không bị nghe thấy và cũng không bị trông thấy. Chỉ trừ khi có lần được tưởng như trông thấy một cái bóng trên cầu thang, nhưng cũng đã chậm rồi. Bogdan đã nghe được từ miệng Cornelius về củ giống thứ hai. Đã một lần bị Rosa đánh lừa khi cô vùi củ giống xuống đất, hắn càng thận trọng hơn, cố dùng đủ mọi mánh khóe để theo dõi mà không bị phát hiện. Hắn trông thấy Rosa đem một cái bình bằng sành to từ trong bếp vào buồng và nom thấy cô rửa đôi bàn tay đầy đất, hắn biết là cô đã trồng hoa. Sau cùng, hắn thuê được một cái buồng nhỏ trên căn gác cao đối diện cửa sổ buồng Rosa. Khá xa để bằng mắt thường không ai nhận ra được hắn, nhưng cũng khá gần để hắn có thể dùng ống nhòm quan sát được mọi việc xảy ra trong buồng cô gái, như hồi ở Dockred hắn đã theo dõi phòng sấy của Van Butler. Nấp rình trong buồng chưa được 3 ngày, vào một buổi sáng lúc mặt trời vừa mọc, hắn thấy Rosa mang cái bình sành để lên cửa sổ và cô đứng ngắm nhìn nó bằng một ánh mắt đủ làm Bogdan biết được giá trị của vật đựng trong bình. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đó là củ giống thứ hai. Vậy đúng là Cornelius có hai củ giống và củ thứ hai đã giao phó cho tình yêu và sự chăm sóc của Rosa. Chúng ta cũng đoán được tình yêu của hai người không thể thoát khỏi cặp mắt Bogdan. Hắn quyết định phải tìm cách chiếm đoạt cho bằng được củ giống thứ hai đó. Nhưng việc ấy không dễ dàng gì. Rosa chăm nom cây hoa như một người mẹ chăm nom như con chim bồ câu ấp trứng. Suốt ngày cô không rời khỏi buồng. Trong 7 ngày, Bogdan rình mò Rosa. Đó là những ngày đôi bạn trẻ giận nhau. Muốn lấy cắp được cây hoa, phải làm sao cho Rosa rời khỏi căn buồng của cô. Do đó, hắn rất lấy làm sung sướng khi thấy những cuộc hẹn hò lại được tiếp tục. Đầu tiên, hắn lợi dụng Rosa vắng mặt để nghiên cứu buồng cô. Cánh cửa buồng đóng rất tốt, có một ổ khóa bình thường mà chỉ một mình Rosa có chìa. Bogdan có ý định lấy cắp chìa khóa của Rosa, nhưng Rosa thấy mất chìa có thể sẽ thay ổ khóa, vậy phải tìm cách khác. Hắn tập trung tất cả các chìa khóa mà hắn có. Và trong khi Rosa và Cornelius trải qua những giờ phút hạnh phúc ở cửa ghi xê, thì hắn thử tất cả các chìa. Hai chìa có thể tra vào ổ nhưng lại không mở được. Hắn bôi vào chúng một lớp sáp mỏng và lại tiếp tục thử. Chỗ nào gặp trở ngại, chỗ đó bong mất sáp. Hắn bèn dùng một cái dũa mỏng, dũa chỗ có vết. Sau 2 ngày, chiếc chìa khóa đã hoàn hảo. Cửa buồng Rosa mở được dễ dàng không một tiếng động và Bogdan đã ở trong buồng cô thiếu nữ một mình với cây hoa tulip. Một tên kẻ trộm bình thường đã cầm lấy cái bình hoa và mang nó đi. Còn Bogdan không làm thế. Hắn suy nghĩ. Hắn nhìn cây hoa tulip dưới ánh sáng ngọn đèn ló hắn mang theo và nghĩ rằng cây chưa đến độ nở hoa để mà chắc chắn là màu đen. Nếu bông hoa không phải là màu đen hoặc không được đen hoàn toàn mà có vết, thì việc ăn trộm của hắn là vô tác dụng. Hắn nghĩ rằng hắn đã có chìa khóa. Muốn vào buồng Rosa lúc nào mà chẳng được, vậy tốt hơn hết là hãy chờ cho đến khi nó nở hoa, hoặc một giờ trước khi hoa nở, hắn sẽ đến lấy rồi chuồn thẳng tới Harlem, trình nó với hội đồng trước khi người ta kêu mất hoa. Thế là kẻ nào kêu mất hoa sẽ bị Bogdan buộc tội là thủ phạm ăn trộm. Kế hoạch này thật xứng với hắn. Thế là trong những giờ phút êm đẹp của đôi bạn trẻ ở cửa ghi xê phòng giam, Bogdan đi vào buồng cô thiếu nữ, không phải để làm ô uế thánh đường trinh nữ, mà là để theo dõi sự tiến triển của hoa tulip đen. Vào buổi tối mà chúng ta đang nói đến ở trên, Bogdan sắp sửa vào buồng cô gái như thường lệ. Nhưng tối hôm đó, hai cô cậu, như chúng ta đã biết, chỉ trao đổi với nhau mấy câu, rồi Cornelius bảo Rosa về để trông nom hoa tulip. Thấy Rosa vừa mới đi ra được độ 10 phút đã quay về, Bogdan hiểu rằng hoa tulip đã nở hoặc đang nở. Vậy là đêm hôm đó sự kiện quan trọng phải diễn ra. Do đó, Bogdan đến chơi với Griffith và mang theo một lượng rượu gấp đôi thường lệ, nghĩa là mỗi túi một chai. Griffith say, Bogdan là chủ ngôi nhà hay cũng gần như thế. 11 giờ đêm, Griffith say như chết. 2 giờ sáng, Bogdan thấy Rosa trong buồng đi ra, tay cầm một vật gì rất cẩn thận. Vật đó chắc chắn là hoa tulip đen vừa mới nở. Nhưng Rosa mang đó đi đâu? Cô đi ngay đến Harlem chăng? Một cô gái giữa ban đêm thế này không thể đi như thế được. Hay là cô chỉ mang đến cho Cornelius xem mà thôi? Có thể như vậy lắm. Hắn bỏ giày, đi chân không nhẹ nhàng theo sau Rosa. Hắn thấy cô đi lại cửa buồng giam, rồi cô khẽ gọi tên Cornelius. Dưới ánh ngọn đèn ló, hắn cũng nhìn thấy được hoa tulip đã nở đen như bóng đêm hắn đang nấp. Hắn nghe thấy cả việc đôi bạn trẻ bằng nhau cử một liên lạc viên tới Harlem. Hắn trông thấy môi hai người gắn vào nhau, rồi Cornelius bảo Rosa ra về. Rosa tắt đèn và quay về buồng. Sau đó Rosa đi vào trong buồng. 10 phút sau cô đi ra, đóng cửa rất cẩn thận, vặn khóa hai vòng. Tại sao cô ta lại đóng cửa cẩn thận như vậy? Chắc chắn là cô đã để hoa tulip bên trong. Bogdan nấp trên cầu thang trông thấy hết, đợi cho Rosa xuống khỏi bậc thang cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đến trước cửa buồng. Đó là lý do vì sao ở đầu chương này chúng tôi đã nói đôi bạn trẻ tội nghiệp ấy cần phải được sự bảo trợ trực tiếp của Chúa. Chương 24. Hoa tulip đen thay đổi chủ. Cornelius vẫn đứng nguyên tại chỗ như lúc Rosa từ biệt anh. Anh cảm thấy không đủ sức chịu đựng được cùng một lúc hai hạnh phúc lớn lao. Nửa giờ trôi qua, khi những tia sáng xanh và mát đầu tiên xuyên qua chấn song sắt cửa buồng giam, bỗng anh giật mình nghe thấy tiếng những bước chân vội vã đang tiến lên cầu thang. Ngay lúc đó, bộ mặt tái xanh và thất sắc của Rosa xuất hiện trước mặt anh. Anh lùi lại sợ hãi. Anh Cornelius! Rosa hổn hển nói, trời ơi gì thế em, anh Cornelius, hoa tulip, sao, biết nói với anh thế nào bây giờ, nói đi, em nói đi, bị mất trộm rồi, Cornelius kêu lên, vâng, mất cắp, mất trộm rồi, Rosa vừa nói, vừa tựa người vào cửa để khỏi ngã, nhưng như thế nào, nói đi em, ôi không phải lỗi tại em thưa anh, tội nghiệp cho Rosa, cô không dám nói anh yêu. Em đã bỏ nó một mình sao? Cornelius nói với giọng thảm thiết. Chỉ một thoáng thôi để đi gọi người liên lạc ở cách đây có dăm chục bước. Anh đã dặn rồi mà. Trong lúc đó em lại để chìa khóa cắm ở cửa có phải không? Không không, em không rời chìa khóa buồng em ra một phút nào. Vậy thì tại sao lại như thế được? Làm sao mà em biết được? Em đã đưa thư cho người liên lạc, người đó đi ngay và em trở về. Cửa vẫn đóng nguyên, mọi vật trong buồng không suy xuyển. Nhưng hoa tulip biến mất. Phải có người có được chìa khóa như em, hoặc đã làm một cái chị giả. Rosa nấc lên, nước mắt làm cô không nói được nữa. Còn Cornelius đứng lặng người, thất sắc, chỉ lẩm bẩm được mấy câu. Thế là bị mất trộm, hại ta rồi. Ôi anh Cornelius, Rosa kêu lên, xin anh tha thứ, em đến chết mất. Nghe thấy cậu ấy, Cornelius bực tức nắm chặt chấn song sắt cửa ghi xê, kêu lên, Rosa, chúng ta đã bị người ta ăn cắp mất rồi. Đúng là như thế. Nhưng vì vậy mà chúng ta mất tinh thần sao? Không, tai họa thật khủng khiếp, nhưng không phải không thể cứu vãn được. Chúng ta biết kẻ ăn trộm là ai rồi.
Thằng ôi, làm sao mà em nêu đích danh được?
Anh sẽ nói, chính là thằng khốn kiếp Jacob, chứ còn ai vào đấy nữa. Chúng ta chịu để cho hắn mang đến Harlem kết quả lao động của chúng ta, kết quả thức đêm thức hôm của chúng ta, đứa con của tình yêu chúng ta sao? Rosa, ta phải đuổi theo hắn mới được.
Nhưng thưa anh, làm sao có thể làm thế mà không để cho cha em biết mối quan hệ giữa chúng ta được? Làm sao mà một đứa con gái như em, thiếu tự do, thiếu hiểu biết, lại có thể làm được việc ấy, điều mà chính các anh cũng khó có thể thực hiện được?
Rosa, Rosa, hãy mở cái cửa này ra cho anh, em sẽ thấy anh có thể thực hiện được hay không. Em sẽ thấy anh có tìm ra được tên ăn trộm không, có buộc nó phải thú nhận tội ác ấy được không. Em sẽ thấy anh có làm cho nó phải xin tha tội được không.
Thang ôi, Rosa khóc nấc lên nói, làm sao em có thể mở được cái cửa này cho anh, vì em làm gì có chìa khóa. Nếu em có thì anh đã được tự do từ lâu rồi.
Cha em có, người cha đốn mạc của em, tên đào phủ đã giẫm bẹp củ giống thứ nhất của anh. Tên khốn kiếp, tên khốn kiếp, nó là đồng phạm với Jacob.
Trời ơi, xin anh nói khẽ chứ, nói khẽ chứ.
Ồ, nếu em không mở cửa cho anh, Cornelius điên cuồng đến tột độ thét lên, anh sẽ phá cửa ra, anh sẽ tàn sát tất cả những gì anh gặp trong nhà tù này.
Anh ơi, xin anh thương em.
Anh thề rằng anh sẽ phá tan cái nhà ngục này ra, sẽ đập tan từng hòn đá một. Và cái anh chàng vận hẩm ấy, sức khỏe đã tăng lên gấp bội trong cơn tức giận, lay cánh cửa kêu ầm ầm, chẳng lo ngại gì tiếng nói và hành động của mình có thể vang khắp hành lang. Rosa kinh hoàng, cố tìm cách làm dịu cơn giông tố ấy, nhưng chỉ vô ích. Anh nói với em là anh sẽ giết chết tên Griffith đê tiện ấy, anh phải làm cho lão phải đổ máu ra như lão đã làm đối với củ giống của anh. Anh chàng tội nghiệp đã bắt đầu điên loạn. Rosa hổn hển nói,
vâng vâng, xin anh yên tâm, vâng, em sẽ đi lấy chìa khóa, vâng, em sẽ mở cửa, vâng, nhưng anh hãy bình tĩnh lại đã, anh Cornelius của em.
Rosa chưa nói hết câu thì một tiếng gầm thét vang lên ngắt lời cô. Cô quay lại kêu lên,
cha!
Griffith! Cornelius gào lên,
đồ nham hiểm!
Griffith đã nghe thấy tiếng động, lão rón rén đi lên mà không ai nghe thấy. Lão chụp lấy cổ tay cô con gái, tức giận nói không nên lời.
À, mày muốn lấy chìa khóa của tao hả? Thằng đốn mặt kia, thằng tội phạm đáng treo cổ kia là Cornelius của mày hả? À, ra mày thông đồng với tù nhân của nhà nước đấy.
Được. Rosa tuyệt vọng đập hai bàn tay vào nhau. Griffith chuyển từ sự giận dữ sang sự châm biếm lạnh lùng của kẻ đắc thắng. Lão nói tiếp.
Ôi, thưa ông chơi hoa vô tội, thưa ngài thông thái hiền lành. Ôi, ông muốn sát hại tôi à? Ông muốn uống máu tôi à? Chỉ có thế thôi thì tốt lắm. Và với sự đồng lõa của con gái tôi nữa. Vậy là tôi đang ở trong sao huyệt của một bọn cướp. Vậy là tôi đang ở trong hang ổ của những tên ăn trộm. Lạy Chúa tôi, sáng mai ông giám đốc nhà giam sẽ biết tất cả. Và hoàng thân quốc trưởng ngày mai sẽ biết tất cả. Chúng ta đã rõ luật pháp là thế nào rồi. Kẻ nào làm loạn trong nhà tù đã có chương 6. Chúng tôi sẽ cho tái diễn cái trò ở Buitenhof và xin thưa với nhà thông thái. Lần này thì sẽ thật ra trò.
Vâng, vâng. Xin ngài cứ việc gặm quả đấm như con gấu trong chuồng. Còn mi nữa, người đẹp, hãy nuốt chửng Cornelius của mi bằng cặp mắt của mi đi. Này, ta bảo trước cho bọn bay biết là bọn bay sẽ không còn vui sướng mà thông đồng với nhau được nữa đâu. Thôi, đứa con gái mất dạy kia, đi xuống ngay. Và xin chào nhà thông thái, ngài cứ việc yên tâm.
Rosa điên lên vì sợ hãi và thất vọng. Cô gửi cho bạn một cái hôn, rồi có lẽ là chợt nảy ra một ý định nào đó. Cô lao xuống cầu thang và nói với lên,
anh Cornelius, đừng vội thất vọng, hãy tin ở em.
Cha cô vừa đi theo cô, vừa gầm thét. Còn anh chàng mê hoa tội nghiệp, anh từ từ buông tay khỏi chấn song sắt, đầu nặng trĩu, cặp mắt như lòi ra khỏi tròng, nặng nề ngã xuống bàn, miệng lẩm bẩm.
Mất cấp rồi. Trong khi đó, Bocten rời khỏi pháo đài Lovetten bằng cái cửa mà chính Rosa đã mở. Hắn mang theo hoa tulip đen bọc trong một cái áo choàng rộng.
Ra đến ngoài phố, hắn nhảy lên một chiếc xe ngựa đang đợi hắn và biến mất. Hắn chẳng thèm báo cho ông bạn Griffith biết sự ra đi vội vã ấy. Sáng hôm sau, Bogdan tới Harlem, mệt nhoài nhưng thắng lợi. Hắn thay cái bình khác để xóa hết dấu vết ăn trộm, rồi viết một bức thư cho ông chủ tịch hội đồng hoa, báo tin hắn đã tới Harlem với một bông hoa tulip đen tuyền. Hắn thuê một khách sạn sang trọng và nằm chờ với bông hoa tulip đen nguyên vẹn. Chương 25. Ông chủ tịch Van Sitten. Lúc từ biệt Cornelius, Rosa đã có một quyết định, đó là phải trả lại cho anh bông hoa tulip đã bị Jacob lấy cắp, hoặc không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô đã chứng kiến nỗi tuyệt vọng ghê gớm của anh, vả lại sự xa nhau đó là không thể tránh được. Một mặt Griffith đã bắt được quá tang mối tình và những cuộc hò hẹn của đôi bên. Mặt khác, nguồn hy vọng Cornelius nuôi dưỡng từ 7 năm nay bị đổ vỡ hết. Rosa là một trong những cô gái mềm yếu nhưng có sức mạnh để chống lại một nỗi khổ cực ghê gớm, đủ quyết tâm để chiến thắng nó. Cô đi về phòng riêng, đưa mắt nhìn khắp phòng một lần cuối cùng để xác định một lần nữa là cô không bị lầm, để xem hoa tulip có còn ở một xó xỉnh nào đó mà cô chưa nhìn tới không. Nhưng vô ích, hoa tulip đen đã thực sự không cánh mà bay mất rồi. Cô gói một số quần áo thường dùng, lấy 300 florin đã để dành được, nghĩa là tất cả gia tài của cô, lục trong đáy hòm quần áo, lấy ra củ giống thứ ba, giấu cẩn thận vào trong ngực, rồi đi ra và khóa cửa buồng lại. Cô ra khỏi ngục và đến nhà cho thuê xe ngựa, hỏi thuê một chiếc. Nhà hàng chỉ có một chiếc, đúng là chiếc Bogdan đã thuê từ chiều để phóng trên con đường đến Denver. Chúng tôi nói đến Denver vì từ Lovetten đến Harlem phải đi theo một con đường vòng rất xa, xa gấp đôi đường chim bay. Nhưng chỉ có những con chim mới có thể bay theo con đường của chúng trên đất nước Hòa Lan, một nước nhiều sông ngòi, hồ ao nhất thế giới. Vậy là Rosa buộc phải thuê một con ngựa. Cô hy vọng sẽ đuổi kịp người liên lạc, một thanh niên tốt và dũng cảm, để có người vừa dẫn đường vừa hộ vệ cho mình. Quả nhiên, cô đi chưa tới 2 dặm đường thì đã thấy anh đang rảo bước bên vệ đường. Cô cho ngựa đi nước kiệu lại gần anh. Anh thanh niên thật nhiệt tình, chẳng biết gì về tầm quan trọng của bức thư mình mang. Vậy mà anh sốt sắng như đã hiểu rõ nội dung. Chưa được 1 giờ, anh đã đi được 1.5 dặm. Rosa lấy lại bức thư lúc này đã trở thành nên vô tác dụng và trình bày với anh sự cần thiết cô cần có anh. Anh đồng ý ngay và hứa sẽ đi nhanh bằng con ngựa, miễn là cô để cho anh nắm tay vào yên hoặc cương của nó. Hai người đã đi được 5 giờ và vượt được 8 dặm đường, thế mà Griffith vẫn không ngờ là con gái lão đã bỏ nhà ra đi. Bản chất là một con người độc ác, lão lấy làm vui khi nghĩ là mình đã gây được cho con gái một trận sợ hãi to lớn. Và lão sẽ có được câu chuyện thú vị để kể cho anh bạn Jacob nghe, lão cũng không ngờ hắn đang trên con đường đi Denver. Nhờ có chiếc xe, hắn đã bỏ xa Rosa được một khoảng cách là 4 dặm. Trong khi hắn hình dung là Rosa đang run sợ hoặc hờn dỗi trong buồng, thì cô gái đang đuổi theo hắn. Từ khi bận chăm sóc hoa tulip, Rosa rất ít khi sang buồng cha, cho nên mãi đến buổi ăn trưa, Griffith mới nhận thấy là con gái đã hờn dỗi quá lâu. Lão quyết định sang tìm con, lão đi thẳng tới buồng Rosa, gõ cửa mái mà chẳng thấy con gái trả lời. Lão cho gọi người thợ khóa đến cửa buồng mở ra. Lão chẳng thấy con gái cũng như Rosa đã chẳng thấy hoa tulip. Lão vào bếp, ra ngoài vườn cũng không thấy bóng Rosa đâu. Chính trong lúc này cô đã tới Rotterdam. Lão đi ra ngoài lùng các vùng lân cận mới biết rằng cô đã thuê một con ngựa đi đâu không rõ. Lão cáu kỉnh quay lại buồng giam Van Butler, chửi mắng, đe dọa sẽ cho anh vào ngục tối, cho anh nhịn đói, ăn đòn. Cornelius chẳng thèm nghe lão nói gì, mặc cho lão chửi, lão đe dọa, anh cứ yếu xìu như vô tri vô giác. Sau khi đã đi tìm con gái khắp nơi, lão quay đi tìm Jacob. Không thấy hắn, lão ngờ là hắn đã dụ dỗ con gái lão đi rồi. Trong lúc đó, sau khi đã nghỉ 2 giờ ở Rotterdam, Rosa lại lên đường. Tối hôm đó cô ngủ ở Denver và ngày hôm sau cô tới Harlem, chậm hơn Bogdan 4 giờ. Trước tiên, Rosa tới nhà ông chủ tịch hội trồng hoa, ông Van Sitten. Trong lúc này, ông đang thảo báo cáo của ban chấp hành hội. Rosa xưng danh với tên họ bình thường là Rosa Griffith, nhưng ông chủ tịch không biết họ tên đó nên ông từ chối không tiếp. ở Hòa Lan, xứ sở của những đê điều và đập, không thể nào vi phạm vào mệnh lệnh. Nhưng Rosa không nản chí, cô đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ và thế là sẽ không lùi bước trước bất cứ một khó khăn nào. Cô liền nói với người thường trực: "Xin bác làm ơn báo với ông chủ tịch là tôi đến về vấn đề hoa tulip đen." Câu nói đó không kém phép nhiệm màu như câu "Vừng ơi hãy mở cửa" trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Nhờ nó, cô được phép vào ngay trong phòng làm việc của ông chủ tịch Van Sitten. Ông Van Sitten là một người tầm thước, mảnh khảnh trông như một thân cây hoa mà đầu ông là đài hoa, hai cánh tay lủng lẳng là hai cái lá thon dài của hoa tulip. Đôi lúc, ông có thói quen đung đưa người, trông lại càng giống cây hoa lúc bị luồng gió uốn cong. Trông thấy Rosa bước vào, ông reo lên: "Cô đến về vấn đề hoa tulip đen đây có phải không?" "Thưa ông, vâng ạ, tôi đến để trình bày với ông đôi chút về nó." "Hoa vẫn tốt đây chứ cô?" "Than ôi, thưa ông, tôi không biết ạ." "Sao, có tai họa gì xảy ra cho nó chăng?" "Thưa ông, vâng, một tai họa lớn lắm, không phải cho hoa mà cho tôi." "Thế nào?" "Người ta đã lấy cắp cây hoa của tôi mất rồi." "Người ta đã lấy cắp cây hoa tulip đen của cô rồi à?" "Thưa ông, vâng ạ." "Cô có biết ai lấy không?" "Tôi chỉ mới nghi thôi nhưng chưa dám kết tội." "Nhưng kiểm tra điều ấy cũng dễ dàng thôi." "Thế nào kia ạ?" "Từ khi lấy cắp của cô, tên kẻ cắp ấy chưa đi xa được đâu." "Tại sao lại chưa đi xa được ạ?" "Vì tôi vừa mới trông thấy nó cách đây chưa đầy 2 giờ. "Ông trông thấy hoa tulip đen à?" Rosa reo lên và chạy lại phía ông Van Sitten. "Như tôi trông thấy cô vậy." "Nhưng ở đâu ạ?" "Ở nhà ông chủ của cô ấy chứ đâu."
"Ông chủ tôi?"
"Phải, cô không phải là người làm công cho ông Isaac Bogden sao?"
"Tôi ấy à?"
"Tất nhiên là cô."
"Nhưng thưa ông cho tôi là ai?"
"Nhưng thưa cô cho tôi là ai đã?"
"Thưa ông, tôi cho ông là ông, nghĩa là ngài Van Sitten, thị trưởng Harlem, chủ tịch hội trồng hoa."
"Thế cô đến để nói gì với tôi?"
"Thưa ông, tôi đến để báo cáo với ông là người ta lấy cắp mất hoa tulip đen của tôi rồi."
"Vâng, hoa tulip của cô là của ông Bogden. Vậy là cô nói không rõ cô bé à? Người ta đã ăn cắp hoa tulip của ông Bogden chứ không phải của cô."
"Thưa ông, tôi xin nhắc lại là tôi không biết ông Bogden là ai cả, và đây là lần thứ nhất tôi được nghe cái tên đó."
"Cô không biết ông Bogden là ai, vậy cô cũng có một cây hoa tulip đen à?"
"Nghĩa là có một cây khác nữa?"
Rosa rùng mình hỏi.
"Phải, có một cây của ông Bogden."
"Nó thế nào ạ?"
"Đen chứ sao?"
"Không có vết chứ à?"
"Hoàn toàn không một chấm nhỏ nào."
"Bông hoa ấy có để ở đây không ạ?"
"Không, nhưng sẽ để ở đây, vì tôi phải trình nó với ban chấp hành trước khi trao giải thưởng."
"Thưa ông," Rosa kêu lên, "ông Isaac Bogden phải chăng là một người gầy gò?"
"Phải."
"Tráng hói?"
"Phải."
"Cặp mắt ngơ ngác?"
"Có lẽ vậy."
"Người có vẻ bồn chồn, lưng hơi gù, chân đi vòng kiêng."
Cô tả đúng từng nét một.
"Thưa ông, thế cây hoa tulip được để vào một cái bình sành xanh và trắng, có hoa vàng tượng trưng một cái giỏ hoa trên 3 mặt bình, phải không ạ?"
"À, cái đó thì tôi không dám chắc, tôi đã nhìn người kỹ hơn là nhìn bình."
"Thưa ông, hoa tulip đó là của tôi, nó đã bị ăn cắp. Thưa ông, nó là của tôi. Thưa ông, tôi đến đây để kêu với ông như vậy."
Ồ, Van Sitten nhìn Rosa nói, "Cô bảo sao? Cô đến đây để đòi hoa tulip đen của ông Bogden à? Trời ơi, cô là một ả to gan thật đấy."
"Lại lắm mồm nữa."
"Thưa ông," Rosa hơi bối rối vì câu nói gắt đó,
"tôi không nói là tôi đến đây để đòi hoa của ông Bogden. Tôi nói là tôi đến để đòi hoa của tôi."
"Của cô?"
"Vâng, tôi đã trồng nó, đã nuôi dưỡng nó."
"Nếu vậy cô nên đến tìm ông Bogden ở khách sạn Thiên Nga, cùng ông ấy thu xếp với nhau. Còn tôi phải làm báo cáo xác định sự sinh tồn của hoa tulip đen và tặng thưởng món tiền 100.000 florin cho người phát minh ra nó. Thôi, xin chào cô bé."
"Ôi thưa ông,
cô còn trẻ lắm, lại xinh đẹp nữa. Cô chưa bị hư hỏng, cho nên tôi khuyên cô một điều. Hãy thận trọng trong vấn đề này, vì chúng tôi có một tòa án và một nhà tù ở Harlem. Hơn nữa, chúng tôi rất dễ mất lòng và danh dự của hoa tulip đấy. Thôi, xin mời cô đến tìm ông Bogden ở khách sạn Thiên Nga." Nói xong, ông Van Sitten lại cầm lấy bút tiếp tục viết báo cáo. Chương 26. một hội viên của hội trồng hoa.
Duza cuốn quýt lên, cô gần như điên lên vì sung sướng và sợ hãi khi nghĩ rằng hoa tulip đã được tìm thấy. Cô đang trên đường đi đến khách sạn Thiên Nga, theo sau cô vẫn là anh chàng lái đò, một thanh niên lực lưỡng có đủ sức đánh đổ 10 bốc đen. Trong khi đi đường, anh chàng lái đò đã được cô cho biết chuyện. Anh không chịu lùi bước trước cuộc đấu tranh nếu cần, nhưng anh được lệnh là phải bảo vệ an toàn cho hoa tulip. Nhưng khi đến gần rốt mắt, cô bỗng nhiên dừng lại, một ý nghĩ đột ngột xâm chiếm tâm hồn cô, giống như nữ thần Minet của Homer nắm lấy tóc Asin vào lúc sắp lên cơn giận dữ. Cô lẩm bẩm, trời ơi, ta đã phạm một sai lầm to lớn, có thể là ta sẽ mất cả Cornelius, mất cả hoa tulip đen. Ta đã báo động cho họ, đã làm cho họ nghi ngờ. Những người đàn ông có thể hợp lực với nhau chống lại ta, một phụ nữ. Ôi, dù ta có bị hại, chẳng sao cả, nhưng còn Cornelius, còn hoa tulip.
Cô định thắng lại một lúc, rồi lại nghĩ thầm. Nếu ta đến nhà cái tên Bogdan ấy, mà hắn là người ta không quen biết, hắn không phải là Jacob, mà là một người chơi hoa khác cũng đã phát minh được hoa tulip đen, hoặc là hoa tulip của ta bị lấy cắp bởi một người không phải là người mà ta nghi, hoặc là nó bị truyền sang tay người khác mà ta không quen biết và chỉ có hoa tulip là của ta thôi, thì làm sao mà chứng minh được nó là của ta? Mặt khác, nếu Bogdan đúng là Jacob thì ai biết sẽ xảy ra việc gì? Trong khi đôi bên tranh cãi nhau, hoa tulip sẽ chết mất. Ôi lạy Chúa, xin Chúa chỉ bảo giùm con. Vấn đề hệ trọng đến số phận con, đến anh ấy đang sống dở chết dở trong ngục tù. Cầu nguyện xong, Rosa thành kính dừng đợi sự chỉ dẫn của Thượng Đế. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào ở đầu phố Rothmark. Mọi người chạy nhốn nháo, các cửa nhà mở rộng. Chỉ còn một mình Rosa là thản nhiên trước sự náo động của dân chúng. Cô thì thào, chúng ta trở lại nhà ông chủ tịch thôi. Vâng, người lái đò nói, chúng ta trở lại. Hai người quay trở lại con đường vừa mới đi. Dọc đường, chỗ nào Rosa cũng nghe thấy nói đến hoa tulip đen và món tiền thưởng 100.000 florin. Tin đã đồn trong thành phố rồi. Cũng như lần trước, Rosa cũng lại phải dùng đến câu thần chú tulip đen mới được vào gặp ông Van Sitten. Khi ông chủ tịch nhận ra người mà ông đã cho là một cô gái mất trí, ông định đuổi Rosa ra. Nhưng cô đã chắp hai tay nói bằng một giọng hết sức chân thành làm rung động lòng người. Thưa ông chủ tịch, nhân danh Chúa, xin ông đừng đuổi tôi. Trái lại xin ông hãy nghe những câu tôi sắp nói đây. Và nếu ông không thể xét xử cho tôi, thì ít ra một ngày kia ông cũng không tự trách mình trước mặt Chúa là đồng tình với một hành động xấu. Van Sitten dậm chân vì sốt ruột. Đây là lần thứ hai ông bị Rosa quấy rầy giữa lúc đang phải thể hiện hết tinh thần của một ông thị trưởng, đồng thời là chủ tịch hội trồng hoa. Ông kêu lên, nhưng còn báo cáo của tôi về hoa tulip đen thì sao đây? Với tấm lòng cương quyết và thành thực của một người vô tội, Rosa nói, thưa ông, nếu ông không nghe tôi thì bản báo cáo của ông sẽ dựa trên những sự việc sai trái và tội lỗi. Thưa ông, tôi van ông hãy gọi cho đến đây trước mặt ông và trước mặt tôi cái ông bốc tên ấy, người mà tôi cả quyết là ông Jacob, và tôi xin thề trước Chúa là nếu tôi không nhận ra hoa tulip và cả chủ nhân của nó nữa, thì tôi xin để yên hoa cho ông ấy. Món đặt cọc hay quá nhỉ? Thưa ông định bảo sao ạ? Tôi muốn hỏi cô lấy gì chứng minh rằng cô nhận ra hoa và người. Nhưng dù sao, Rosa thất vọng nói, ông là một người trung thực, thế mà lại sẵn lòng trao giải thưởng cho một người về một tác phẩm không phải là của người đó, mà lại còn là một tác phẩm ăn trộm nữa sao? Có thể là giọng van nài của Rosa đem lại được một niềm tin tưởng nào đó trong lòng Van Sitten, và ông sắp sửa ôn tồn hỏi cô gái, thì lại có tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài đường, rồi những tiếng hô lớn làm rung chuyển cả ngôi nhà. Ông Van Sitten lắng tai nghe và kêu lên, cái gì thế nhỉ? Tai ta nghe có đúng không? Nói xong ông lao ra phòng ngoài, không nghĩ gì đến Rosa nữa, cứ để cô trong phòng ông. Vừa ra đến phòng ngoài, ông kêu to lên một tiếng vì thấy cầu thang và hành lang tràn ngập người. Ông trông thấy một thanh niên mặc áo nhung tím viền bạc đang lên cầu thang một cách đường bệ, theo sau là một đám người rất đông.
đi sau người thanh niên là hai sĩ quan, một kỵ binh và một hải quân. Van Sitten đứng nép về một bên cùng bọn gia nhân và kính cẩn cúi sát người xuống chào vị mới đến. Chính vị đó là nguyên nhân gây ra tiếng ồn ào. Ông Sitten kêu lên: "Đức ngài hoàng thân hạ cố đến nhà chúng tôi, vinh dự nào bằng." Ông Van Sitten thân mến, Guillaume Doan nói: "Tôi là một người Hòa Lan chính cống. Tôi thích nước, thích rượu bia và thích hoa. Đôi khi cũng thích thứ format mà người Pháp ưa. Trong các loại hoa, tất nhiên là tôi thích hoa tulip đen. Một điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, sau khi đã được xác nhận là có thật, tôi đến để hỏi về vấn đề đó với ông chủ tịch hội trồng hoa." "Ôi, tông hoàng thân, vinh quang biết bao cho chúng tôi. Ông có để hoa ở đây không?" Hoàng thân nói, và có lẽ người hơi ân hận vì đã nói quá nhiều. "Than ôi, tôi chưa để nó ở đây à." "Thế nó ở đâu lúc này?" "Ở nhà chủ nhân của nó à." "Chủ nhân nó là ai?" "Một người trồng hoa ở Dordrecht à." "Ở Dordrecht à?" "Thưa vâng, tên người ấy là gì?" "Thưa Bokten à." "Ông ta bây giờ ở đâu?" "Thưa, ở khách sạn Thiên Nga, tôi sẽ cho đi gọi, và trong khi chờ đợi xin mời hoàng thân quá bộ vào phòng khách. Ông ấy sẽ đến ngay nếu biết là có hoàng thân đang đợi." "Được, ông cho đi gọi đi." "Vâng ạ, nhưng thưa hoàng thân..." "Gì thế?" "Không có gì là quan trọng đâu ạ." "Trên đời này cái gì cũng quan trọng cả, ông Van Sitten ạ." "Tâu hoàng thân có một khó khăn ạ." "Gì thế?" "Cây hoa ấy có kẻ dám mạo nhận là của mình, đúng là nó đáng giá 100.000 florin." "Sự thật như thế nào?" "Vâng, tâu hoàng thân, bởi những kẻ giả mạo..." "Đó là một tội ác đấy, ông Van Sitten ạ." "Vâng, tâu hoàng thân." "Ông có bằng chứng về tội ác ấy không?" "Thưa không ạ, kẻ phạm tội..." "Ông nói kẻ phạm tội." "Tôi muốn nói đến một cô gái cứ nằng nặc đòi nhận hoa là của mình, cô ta đang ở trong buồng bên cạnh." "Ông nghĩ thế nào về vụ này, ông Van Sitten?" "Tâu hoàng thân, tôi nghĩ rằng món tiền thưởng 100.000 florin đã lôi cuốn cô ta." "Cô ta đòi hoa tulip à?" "Vâng ạ." "Cô ta lấy gì làm bằng chứng?" "Tôi đã hỏi cô ta trước khi hoàng thân đến." "Chúng ta cần phải nghe cô ta, ông Van Sitten ạ. Tôi là vị quan tòa đầu tiên trong nước, tôi sẽ nghe và sẽ xét xử." "Đã tìm thấy vua Salomon đây rồi," Van Sitten nói và nghiêng mình chỉ đường cho hoàng thân. Hoàng thân định bước lên thì bỗng nhiên dừng lại và nói: "Xin mời ông đi trước và chỉ gọi tôi là ông thôi." Hai người đi vào trong phòng, Rosa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô tì người vào cửa sổ và đang nhìn ra ngoài vườn. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhưng không nhìn rõ được hoàng thân vì ông ngồi trong góc tối nhất. Cô còn đang mãi tập trung mọi chú ý vào nhân vật quan trọng tên là Van Sitten, chứ không để ý đến người khách mà cô cho là không quan trọng gì với cô. Người khách ấy cầm lấy một quyển sách ở tủ sách rồi ra hiệu cho ông chủ nhà bắt đầu hỏi. Van Sitten lên tiếng: "Này cô bé, cô đã nói với tôi là cô sẽ nói hết sự thật về hoa tulip ấy, phải không?" "Vâng ạ, tôi xin hứa." "Nếu vậy cô cứ nói đi, ông đây là một hội viên của hội trồng hoa." "Thưa ông, tôi còn biết nói gì với ông nữa, ngoài những việc tôi đã trình bày với ông rồi." "Vậy thì thế nào?" "Vậy thì tôi xin quay lại lời đề nghị của tôi với ông lúc nãy." "Đề nghị gì?" "Đề nghị gọi ông Bokten đến đây cùng với cây hoa tulip. Nếu tôi không nhận ra nó là của tôi sẽ nói ngay. Nhưng nếu nhận ra thì tôi sẽ đòi lại, dù rằng có phải đi đến tận hoàng thân quốc trưởng, tôi có đủ chứng cứ trong tay." "Cô có bằng chứng à?" "Biết tôi là ngay thật, thượng đế sẽ cung cấp bằng chứng cho tôi." Van Sitten liếc nhìn hoàng thân, từ câu nói đầu tiên của Rosa, hoàng thân cố moi trong trí nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói dịu dàng này ở đâu rồi. Một sĩ quan được lệnh đi tìm Bokten, Van Sitten tiếp tục hỏi: "Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định rằng cô là chủ nhân của cây hoa tulip ấy?" "Cũng đơn giản thôi ạ. Tôi dựa vào việc tôi đã trồng và chăm sóc nó trong buồng riêng của tôi." "Trong buồng của cô? Buồng cô ở đâu?" "Ở Lovetten ạ." "Cô ở Lovetten ạ?" "Tôi là con gái người cai ngục tên là Riffith ở Lovetten." Hoàng thân có một cử chỉ như muốn nói: "À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi." Và vẫn làm ra vẻ như đang đọc sách, ông ngắm nhìn Rosa kỹ hơn. Van Sitten tiếp tục: "Cô yêu hoa lắm à?" "Thưa vâng." "Vậy cô là nhà bác học trồng hoa à?" Rosa lưỡng lự một lát rồi cô mới nói, giọng nói như từ đáy lòng cô: "Thưa các ông, tôi nói đây với các bậc quân tử cả chứ à." Giọng nói của cô thành thực quá đến nỗi cả hoàng thân cùng ông Sitten đều gật đầu. Rosa tiếp tục. Nếu vậy thì không ạ. Tôi không phải là nhà bác học trồng hoa. Không, tôi chỉ là một đứa con gái nghèo khó tầm thường. Một đứa con gái nông dân cách đây 3 tháng còn chưa biết chữ. Không, hoa tulip đen không phải là của tôi phát minh ra. Vậy do ai?
Do một tù nhân tội nghiệp ở Lovetten.
Do một tù nhân ở Lovetten à? Hoàng thân hỏi. Nghe giọng nói đó, lần này đến lượt Rosa giật mình. Hoàng thân nói tiếp. Vậy là một tù nhân của quốc gia. Ở Lovetten chỉ có tù nhân của quốc gia mà thôi, có phải không?
Nói xong, ông lại tiếp tục đọc sách hoặc giả vờ đọc. Rosa run rẩy thều thào.
Vâng ạ, do một tù nhân của quốc gia.
Van Sitten tái mặt khi nghe thấy một lời thú nhận như vậy trước một người làm chứng như vậy.
Guillaume lạnh lùng bảo Van Sitten, ông cứ tiếp tục đi.
Rosa nói với người mà cô tưởng là vị quan tòa thực sự của cô.
Thưa ông, tôi cũng tự biết là tôi có tội nặng lắm.
Đúng thế, Van Sitten nói, những tù nhân quốc gia phải được giam giữ bí mật ở Lovetten.
Than ôi, Rosa thì thào.
Và theo như cô nói, thì hình như là cô đã lợi dụng vị trí của cô là con gái người cai ngục để liên lạc với hắn mà trồng hoa, có phải không?
Thưa ông, vâng, tôi buộc phải thú nhận điều đó. Hàng ngày tôi gặp anh ấy.
Khốn nạn thân cô, Van Sitten kêu lên. Hoàng thân ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt khiếp sợ của Rosa và tái xanh của Van Sitten, rồi nói bằng một giọng rõ ràng và nhấn mạnh.
Điều đó không liên quan gì đến hội viên của hội trồng hoa. Các ông chỉ xét xử về hoa tulip đen, chứ không phải giải quyết các vấn đề chính trị.
Còn cô gái, xin mời cô tiếp tục.
Van Sitten thầm cảm ơn vị hội viên mới nhân danh hoa tulip. Được yên tâm vì câu nói khuyến khích của người làm mặt, Rosa bèn kể hết sự việc xảy ra từ 3 tháng nay, tất cả những việc cô đã làm, tất cả những nỗi đau khổ đã trải qua. Cô nói đến những sự khắc nghiệt của cha cô, đến việc phá hủy củ giống thứ nhất và nỗi đau khổ của tù nhân, sự thận trọng cho củ giống thứ hai ra đời, sự nóng lòng sốt ruột của tù nhân, những lo âu của anh trong khi hai người xa nhau. Anh muốn nhịn đói cho đến chết như thế nào vì không được tin tức gì về hoa tulip của anh, về sự vui sướng của anh khi hai người lại được gặp nhau, sau cùng về nỗi thất vọng của hai người khi họ thấy hoa tulip vừa mới nở đã bị mất cắp. Tất cả sự việc được kể với một giọng hết sức chân thành. Hoàng thân hỏi,
nhưng cô quen biết người tù ấy chưa lâu kia mà.
Rosa mở to hai mắt nhìn người lạ mặt, nhưng ông ta lại càng lùi sâu vào chỗ tối như muốn tránh né cái nhìn đó.
Thưa ông, tại sao ông biết ạ?
Vì người cai ngục Griffith và cô con gái đổi đến Lovetten chỉ mới cách đây 4 tháng.
Thưa ông, đúng như vậy.
Vậy thì ít ra cô cũng đã yêu cầu đổi chỗ làm việc cho bố để theo tù nhân nào đó đã chuyển từ La Hay đến Lovetten.
Thưa ông, Rosa đỏ mặt ấp úng nói.
Cô nói tiếp đi,
Guillaume nói.
Tôi xin thú thật là quen biết tù nhân từ La Hay.
Anh chàng tù nhân sung sướng thật,
Guillaume nói. Vừa lúc đó viên sĩ quan được phái đi tìm Bokten đã về.
Chương 27. Củ giống thứ ba.
Bokten cùng đến với viên sĩ quan. Theo sau hắn có hai người mang một cái hòm đựng cây hoa quý báu. Họ đặt cái hòm lên trên một cái bàn.
Được báo tin, hoàng thân đi sang phòng khách là nơi để cây hoa, lặng lẽ ngắm nghía nó, rồi lại lặng lẽ trở về buồng, ngồi vào chỗ góc tối lúc nãy, trên một cái ghế bành.
Rosa hồi hộp, thấy xanh, đầy sợ hãi, chờ đợi người ta gọi cô ra. Nghe thấy tiếng bốc tên, cô kêu lên,
chính hắn đấy.
Hoàng thân ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài phòng khách qua cửa để mở, cô lại kêu lên,
chính là hoa tulip của tôi, chính nó đấy, tôi nhận ra nó rồi. Ôi, tội nghiệp Cornelius quá.
Và cô khóc nức nở. Hoàng thân đứng lên đi ra cửa phòng và đứng một lúc ở chỗ ánh sáng.
Rosa nhìn ông, hơn bao giờ hết cô tin chắc đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người lạ mặt này.
Hoàng thân nói, ông Bokten, mời ông vào đây.
Bokten vội vã chạy lại đứng trước mặt Guillaume Doran. Hắn kêu lên, Hoàng thân, rồi vội lùi lại.
Hoàng thân, Rosa nhắc lại bàng hoàng cả người. Nghe thấy tiếng kêu đó ở phía trái, Bokten quay sang và nhận ra Rosa. Toàn thân hắn giật nảy lên như chạm phải điện pin Volta.
À, hắn bối rối, hoàng thân nghĩ thầm.
Nhưng Bokten đã cố hết sức trấn tĩnh lại. Hoàng thân hỏi, Ông Bocten, có phải ông là người phát minh ra hoa tulip đen này không?
Tàu hoàng thân vâng ạ.
Bocten đáp như vậy, và giọng nói của hắn có đôi chút bối rối, phải chăng vì sự có mặt của Guillaume?
Nhưng hoàng thân nói, cô gái này cũng tự nhận là đã tìm ra hoa tulip đen.
Bocten mỉm cười khinh bỉ và nhún vai. Hoàng thân theo dõi những cử chỉ của hắn với một nhận xét đặc biệt.
Ông không quen biết gì cô gái này?
Hoàng thân hỏi.
Tâu hoàng thân không ạ.
Còn cô có quen biết ông Bocten không?
Thưa không ạ, tôi không quen biết ông Bocten, nhưng tôi có biết ông Jacob.
Cô nói thế là thế nào?
Tôi muốn nói là cái ông ở Lovetten tên là Jacob thì ở đây lại nhận là Bocten.
Ý kiến ông thế nào, ông Bocten?
Tâu hoàng thân, ý kiến của tôi là cô gái này nói láo.
Ông không nhận là đã có mặt ở Lovetten phải không?
Bocten lưỡng lự, cặp mắt oai vệ của hoàng thân nhìn trừng trừng vào mắt hắn, làm hắn không dám nói dối.
Tôi nhận là đã có mặt ở Lovetten, nhưng tôi không nhận là đã lấy cắp hoa tulip.
Rosa tức giận kêu lên.
Ông đã lấy nó ở trong buồng của tôi.
Tôi không lấy.
Ông hãy nghe đây này. Ông có không nhận là đã theo dõi tôi trong vườn ngày tôi chuẩn bị đất để trồng hoa không? Ông có không nhận là đã lẻn vào trong vườn ngày tôi giả vờ trồng củ giống xuống đất không? Ông có không công nhận là ngay trong buổi chiều đó khi tôi đi ra khỏi vườn, ông vội lao đến chỗ mà ông hy vọng sẽ tìm thấy củ giống không? Ông có dám chối là ông đã dùng tay bới đất để tìm củ giống nhưng vô ích không?
Cảm ơn Chúa, vì đó chỉ là mưu mẹo của tôi để tìm hiểu ý đồ của ông. Ông nói đi, ông có dám chối tất cả những điều đó không?
Bocten thấy là không nên trả lời những câu hỏi dồn dập của cô gái. Hắn quay lại nói với hoàng thân.
Tâu hoàng thân, đã từ 20 năm nay tôi trồng hoa tulip ở Dordrecht. Trong nghệ thuật đó, tôi cũng đã thu được một số thành tích đáng tự hào. Một trong số các cây hoa của tôi đưa được vào bảng tổng kê với một tên nổi tiếng, tôi đã đề tặng nó cho đức vua Bồ Đào Nha. Sự thật là như thế này. Cô gái này biết là tôi đã phát minh ra được hoa tulip đen. Cô đồng lõa với tên thánh nhân trong pháo đài Lovetten âm mưu làm hại tôi bằng cách định chiếm lấy giải thưởng mà tôi hy vọng sẽ được lĩnh nhờ đèn trời soi xét của hoàng thân.
Ôi! Rosa tức giận kêu lên.
Im lặng!
Hoàng thân nói rồi quay lại hỏi Bocten. Người tù mà ông nói là tình nhân của cô gái này là ai?
Rosa như muốn chết ngất vì cái tên kẻ phạm tội sắp được nêu ra trước mặt hoàng thân. Không gì làm cho Bocten thú vị bằng câu hỏi đó. Hắn nhắc lại.
Hoàng thân muốn biết tù nhân ấy là ai?
Phải.
Tâu hoàng thân, tù nhân ấy là một kẻ mà chỉ cái tên không thôi cũng đủ làm hoàng thân bực mình. Nó là một tội phạm quốc gia đã một lần bị kết án tử hình.
Tên nó là gì?
Rosa đưa hai tay ôm đầu một cách tuyệt vọng.
Bocten đáp. Tên nó là Cornelius von Butler, con đỡ đầu của tên phản động Cornel de Witt.
Hoàng thân giật mình, cặp mắt vốn điềm tĩnh của ông như nảy lửa và bộ mặt rắn đanh lại. Ông đi lại gần Rosa, ra hiệu cho cô bỏ hai tay che mặt xuống, rồi hỏi.
Vậy là để đi theo con người ấy là cô đã đến lầy đề xin tôi đổi chỗ làm việc cho cha cô, có phải không?
Thưa vâng ạ.
Hoàng thân bảo Bocten.
Ông tiếp tục đi.
Tôi không còn gì để nói nữa, hoàng thân biết hết cả rồi. Bây giờ, đây là điều mà tôi không muốn nói để khỏi làm cô gái này phải xấu hổ vì tội vô ơn của cô. Có việc phải đến Lovetten làm quen được với lão Griffith, rồi đam mê con gái lão và hỏi cô làm vợ. Và vì tôi không giàu, tôi đã tâm sự với cô, vô ý nói là tôi có hy vọng chiếm được giải thưởng 100,000 florins. Để chứng minh cho điều đó, tôi đã cho cô xem cây hoa tulip đen. Thế là thằng tình nhân của cô đã từng ở Dordrecht nảy ra âm mưu chiếm đoạt. Nó làm ra vẻ cũng trồng hoa tulip. Cả hai đứa đều muốn hại tôi. Trước hôm hoa nở, cô gái này đã lấy cắp của tôi mang vào buồng cô. May mà tôi đã lấy lại được trong lúc ả cả gan cử một liên lạc viên đi báo tin cho hội trồng hoa là đã sáng chế ra được hoa tulip đen. Vậy là cô ta chẳng lúng túng chút nào cả. Có thể là trong mấy giờ giữ nó trong buồng riêng, cô ta đã đem khoe với một số người mà cô muốn lấy ra làm chứng. Nhưng may thay, hoàng thân đã được báo trước về âm mưu đó về các nhân chứng. Trời ơi, đồ đê tiện!
Rosa nức nở quỳ xuống chân quốc trưởng. Ông đã cho là cô có tội, nhưng cũng động lòng thương khi thấy sự hoảng sợ của cô. Ông nói, cô đã hành động như vậy là sai quá. Người yêu của cô sẽ bị trị tội vì đã khuyên cô làm như vậy. Vì cô còn trẻ và có vẻ thật thà, nên tôi cho rằng mọi tội lỗi đều xuất phát từ hắn chứ không phải từ cô.
Tâu hoàng thân!
Rosa kêu lên.
Đỗ hoàng thân, anh ấy không có tội gì cả.
Không có tội vì chỉ mới khuyên cô. Cô muốn nói như vậy có phải không?
Đỗ hoàng thân, tôi muốn nói là anh Cornelius không có tội. Tội thứ hai mà người ta đã gán cho cũng như tội thứ nhất.
Tội thứ nhất? Cô có biết tội thứ nhất là tội gì không? Là đã đồng phạm với Cornelius giấu những thư từ quan hệ giữa Jean-David với hầu tước Louvois.
Tô hoàng thân, anh ấy không biết những giấy tờ mình giữ là những tài liệu gì, hoàn toàn không biết ạ.
Lạy Chúa, anh ấy đã tâm sự với tôi như vậy. Một trái tim vàng như anh ấy lại có thể giấu tôi điều gì sao?
Không, không, Tô hoàng thân, tôi xin nhắc lại, dù có làm hoàng thân thêm phần tức giận, Cornelius không phạm tội thứ nhất, cũng như không phạm tội thứ hai. Ôi, nếu như hoàng thân biết được Cornelius, Tô hoàng thân.
Một tên David, Bogdan kêu lên. Hoàng thân biết thừa đi rồi và đã một lần tha tội chết cho nó.
Im đi,
hoàng thân nói. Những vấn đề đó thuộc phạm vi quốc gia. Tôi đã nói rồi, không liên can gì đến hội trồng hoa cả.
Rồi cau mày lại, Guillaume nói tiếp. Còn về hoa tulip, ông Bogdan cứ yên tâm, công lý sẽ được thực hiện.
Bogdan cúi chào, lòng đầy vui sướng, nhận những lời chúc mừng của ông Van Sitten. Guillaume lại nói tiếp.
Còn cô gái kia, cô đã phạm vào một tội nặng đấy. Ta sẽ không trị tội cô đâu, nhưng tên thủ phạm chính sẽ phải đền tội cho cả hai. Một người mang dòng họ như hắn có thể có âm mưu này nọ, cả phản động nữa, nhưng không được ăn cắp.
Ăn cắp? Rosa kêu lên. Ăn cắp? Anh Cornelius mà ăn cắp à? Ôi Tô hoàng thân, xin người hãy thận trọng, anh ấy sẽ chết mất nếu nghe thấy những câu nói của người.
Những câu nói của người sẽ giết chết anh ấy chắc chắn còn hơn lưỡi gươm của đao phủ ở Buitenhof.
Nếu có vấn đề ăn cắp, tôi xin thề chính người này mới là thủ phạm.
Cô chứng minh đi,
Bogdan lạnh lùng nói.
Vâng, được, với sự ủng hộ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ chứng minh.
Nói xong, cô quay lại hỏi Bogdan, hoa tulip là của ông có phải không?
Tất nhiên.
Hoa ấy có mấy củ giống?
Bogdan lưỡng lự một lát, nhưng hắn hiểu rằng Rosa sẽ không đặt câu hỏi ấy. Nếu chỉ có hai củ giống đã xuất hiện, hắn đáp,
ba.
Những củ giống ấy ra sao?
Rosa hỏi. Chúng ra sao à? Một đã bị hỏng, một đã nở ra hoa tulip đen.
Còn củ thứ ba?
Củ thứ ba à?
Vâng, nó đâu?
Nó ở nhà tôi chứ đâu?
Bogdan hơi lúng túng đáp.
Ở nhà ông? Ở đâu? Louveten hay Dockret?
Ở Dockret,
Bogdan nói bừa.
Ông nói dối.
Rosa kêu lên rồi quay về phía hoàng thân. Cô nói tiếp.
Tâu hoàng thân, sự thật về ba củ gừng ấy như sau. Củ thứ nhất đã bị cha tôi giẫm nát trong buồng giam Cornelius. Người này biết vì ông ta đang tìm cách chiếm đoạt nó. Khi thấy ý đồ đó tiêu tan, ông ta đã cãi nhau với cha tôi. Củ thứ hai được tôi chăm sóc đã nở ra hoa tulip đen. Còn củ thứ ba, củ cuối cùng.
Cô gái đưa tay vào ngực, rút nó ra.
Củ thứ ba đây, nó vẫn còn nguyên trong tờ giấy đã gói nó cùng với hai củ kia.
Trước khi phải lên đoạn đầu đài, anh Cornelius đã cho tôi cả ba củ. Đây, xin hoàng thân cầm lấy.
Rosa mở tờ giấy bọc lấy củ giống ra, đưa cho Guillaume. Ông cầm lấy và ngắm nghía nó.
Nhưng tâu hoàng thân, có thể là cô gái này đã ăn cắp nó như ăn cắp hoa tulip.
Bogdan ấp úng nói, hắn rất sợ hãi khi thấy hoàng thân chăm chú, ngắm nghía củ giống và nhất là thấy cô gái chăm chú đọc những hàng chữ trên tờ giấy còn lại trên tay cô.
Bỗng nhiên, cặp mắt cô gái nảy lửa, cô hổn hển đọc lại tờ giấy bí mật ấy, rồi reo lên một tiếng và chìa tờ giấy cho Guillaume.
Ôi, nhân danh Chúa, xin hoàng thân hãy đọc nó đi.
Guillaume đưa củ giống thứ ba cho Van Sitten, rồi cầm lấy tờ giấy và đọc.
Vừa để mắt vào giấy đó, ông đã lảo đảo, tay rung lên như cầm không vững tờ giấy, mắt ánh lên niềm đau đớn và thương xót. Tờ giấy Rosa vừa đưa cho Guillaume là tờ giấy trong quyển kinh thánh mà Cornelius đã giao cho Krake, liên lạc viên của Jean-David, đem đến Dockret để dặn Cornelius đốt tập tài liệu về mối quan hệ giữa Jean-David và hầu tước Louvois. Chúng tôi xin nhắc lại nội dung như sau. Con yêu quý, con hãy đốt ngay tập tài liệu mà cha đã gửi con. Đốt nó đi, không được mở nó ra, không được đọc nó để nó được bí mật hoàn toàn cả với con. Bí mật của những loại tài liệu này làm mất mạng những kẻ giữ nó. Đốt nó đi, có thể con sẽ cứu được cha và chú răng nữa. Vĩnh biệt con và hãy nhớ đến cha. Cornelius, 20 tháng 8 năm 1672.
Tờ giấy đó đã vừa chứng tỏ sự vô tội của Cornelius, vừa xác minh anh là chủ của hoa tulip. Hoàng thân và Rosa trao đổi riêng với nhau một cái nhìn của Rosa muốn nói, hoàng thân thấy đấy, cái nhìn của Guillaume muốn nói, hãy im lặng và chờ đợi. Guillaume chùi một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống má. Ông từ từ gập tờ giấy lại, cặp mắt và tâm trí như đang chìm sâu vào trong một vực thẳm mà người ta gọi là hối hận và hổ thẹn về quá khứ. Một lúc sau, Guillaume cố gắng ngẩng đầu lên và nói, ông Bocten về đi, công lý sẽ được thực hiện, tôi đã hứa thế rồi. Còn ông Van Sitten thân mến, đề nghị ông giữ cô gái này lại đây và cả hoa tulip nữa. Chào ông. Tất cả mọi người cúi chào. Rosa lại gần hoa tulip, thành kính hôn lên cánh hoa rồi thì thầm. Lạy Chúa, người cũng đã biết Cornelius dạy con biết đọc biết viết với mục đích gì rồi sao?
Chương 28. Bài ca những bông hồng.
Trong khi xảy ra những sự kiện mà chúng tôi đã kể trên, anh chàng Von Butler khốn khổ bị bỏ quên trong phòng giam ở pháo đài Lovetten. Anh đau khổ vì Griffith, tất cả nỗi đau khổ mà một người tù phải chịu đựng khi tên cai ngục quyết định chuyển thành tên đao phủ. Griffith không nhận được một tin tức gì về Rosa và Jacob. Lão cho rằng mọi tai ương xảy ra cho lão đều là tác phẩm của quỷ sứ và Cornelius Von Butler là phái viên của quỷ sứ. Kết quả là vào buổi sáng ngày thứ ba sau vụ mất tích của Rosa và Jacob, lão đi bên buồng giam Cornelius với một thái độ cáo kỉnh hơn bao giờ hết. Cornelius đang tì hai tay lên cửa sổ, tựa đầu vào lòng bàn tay, cặp mắt ngơ ngác nhìn ra chân trời xa thẳm mờ sương, nhìn những chiếc cối xay gió ở Dockrat đang quay. Anh hít làn không khí mát lành để nén nước mắt và nén luồng suy nghĩ đang muốn tràn ra. Những con chim bồ câu vẫn còn đó, nhưng hy vọng đã tiêu tan mất rồi, tương lai đã mịt mù mất rồi. Thằng ôi, Rosa đã bị canh giữ không thể đến được nữa. Cô có thể viết được không? Và nếu có viết, cô có chuyển được đến cho anh không? Không, hôm qua và hôm kia anh đã trông thấy một sự căm hờn và quỷ quyệt trong con mắt của lão Griffith. Như vậy, còn có lúc nào lão ngơi cảnh giác, ngoài sự giam giữ, ngoài sự xa cách, Rosa có còn phải chịu đựng nỗi thống khổ và đày đọa nào khác nữa không? Ý nghĩ Rosa có thể bị hành hạ làm cho anh điên tiết và anh cảm thấy mình bất lực, yếu đuối quá. Anh tự hỏi, không biết Thượng Đế có công bằng hay không mà làm cho hai kẻ vô tội phải chịu những đau khổ như thế này. Van Butler muốn viết thư cho Rosa nhưng biết cô ở đâu mà gửi. Anh muốn viết thư về La Hay để đề phòng Griffith có làm gì cho những cơn bão táp mới sẽ đổ xuống đầu anh nữa không. Nhưng viết bằng gì bây giờ? Griffith đã tước hết của anh giấy và bút chì, thế là trong đầu óc anh cứ đảo đi đảo lại những mưu đồ của các tù nhân. Anh đã nghĩ đến một cuộc vượt ngục là vấn đề mà anh không hề nghĩ đến khi hàng ngày còn được gặp Rosa. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy một cuộc vượt ngục đối với anh là không thể được. Từ ngày có cuộc vượt ngục của ông Gotius, người ta đã đề phòng tất cả. Mỗi một cửa sổ, mỗi cửa ra vào đều được tăng cường gấp đôi, gấp ba số lính canh. Mỗi một trạm gác đều được cảnh giác gấp 10. Ngoài những cái đó ra, anh lại còn bị một điều nguy hiểm hơn nhiều, đó là cặp mắt hằn học của tên do thám Griffith. Anh nghĩ đến việc nhảy vào bóp cổ giết chết lão. Đến đây anh tự nhủ thầm. Một khi Griffith bị bóp chết rồi, tại sao ta lại không lấy được chìa khóa của lão? Tại sao ta lại không xuống cầu thang được? Tại sao ta lại không vào buồng Rosa được? Tại sao ta lại không giải thích được cho cô hay sự việc rồi cùng cô nhảy qua cửa sổ xuống sông Oskan? Chắc chắn là ta sẽ bơi được cho cả hai người. Nhưng than ôi, Griffith là cha Rosa. Cô ấy sẽ không tán thành việc làm của ta đâu. Mặc dù tình yêu của cô đối với ta thế nào đi nữa, lại phải bàn với Rosa trước đã. Nhưng làm sao mà tìm được Rosa bây giờ? Đó là những ý nghĩ của Cornelius ba ngày sau cảnh bi thảm chia rẽ Rosa với anh. Đúng vào lúc chúng tôi đã nói là Cornelius đang tì khuỷu tay lên thành cửa sổ. Và cũng đúng lúc ấy, Griffith bước vào. Lão cầm trong tay một cái gậy to tướng, đôi mắt rực lên những ý nghĩ xấu xa, nụ cười bỉ ổi dán chặt trên môi. Cornelius biết lão vào nhưng anh không quay lại. Không gì khó chịu cho những người đang tức giận bằng sự lãnh đạm của đối phương. Do đó, thấy Cornelius không thèm động dậy,
Griffith bèn lên tiếng bằng hai câu dữ dội. Cornelius khẽ ngâm nga bài ca của những bông hoa, buồn nhưng rất hay. Bài ca trầm tĩnh và êm dịu lại lừng làm cho Griffith điên tiết thêm. Lão đập cái gậy xuống sàn và hét lên: "Này ông ca sĩ, ông không nghe thấy tiếng tôi vào à?" "Chà." Rồi anh lại tiếp tục hát. Griffith lại hét lên: "Cái thằng phù thủy khốn kiếp này, Mikinta đấy hẳn." Cornelius vẫn tiếp tục hát. Thế vậy, Griffith tiến lại gần anh rồi nói: "Vậy là mi không nhận thấy rằng ta đã tìm ra biện pháp tốt để buộc mi phải thú nhận những tội ác của mi đấy sao?" "Ông điên hay sao đấy hả ông Griffith?" Nói xong câu ấy, anh nhìn thấy bộ mặt thất sắc, cặp mắt rực lửa, cái mồm sủi bọt của lão cai ngục. Anh nói tiếp: "Quỷ thật, ông ta còn hơn cả điên ấy thì phải, ông ta loạn trí rồi." Griffith xoay xoay cái gậy trong tay, Van Butler khoanh hai tay trước ngực nói: "Này ông Griffith, ông dọa tôi đấy à?" "Phải, phải, ta dọa mi đấy." Lão cai ngục kêu lên: "Vì sao mới được chứ? Trước hết, hãy nhìn xem ta cầm trong tay cái gì đây." "Chỉ là cái gậy chứ gì." Cornelius bình tĩnh nói. "Vả lại còn là cái gậy gọc nữa. Nhưng tôi tin rằng lão không thể lấy nó mà dọa tôi được." "À, mi cho là như thế hả? Tại sao?" "Vì rằng bất cứ một cai ngục nào dùng tay đánh tù nhân đều sẽ bị trừng trị. Đó là điều chính của luật Lovetten." "Dùng tay?" Griffith tức điên lên nói. "Nhưng với cái gậy?" "À, với cái gậy luật lệ không nói đến. Trong Kinh Thánh có nói, kẻ nào dùng gươm sẽ bỏ mạng vì gươm, kẻ nào dùng gậy sẽ bị gậy quật lại." Griffith mỗi lúc một điên tiết thêm vì cái giọng nói thản nhiên và trịnh trọng của Cornelius. Lão giơ tay lên, nhưng vào lúc lão giáng nó xuống, Cornelius lao đến tước luôn cái gậy. Griffith gầm lên vì tức giận. "Thôi thôi ông lão ơi, đừng có cáu tiết nữa mà làm gì." "Này thằng phù thủy kia!" Griffith gầm lên. "Tao sẽ cho mi biết tay một cách khác." "Xin mời." "Mi thấy ta tay không đấy nhé." "Phải, tôi thấy rồi, và lấy làm thú vị nữa. Mi cũng biết là thường ngày buổi sáng ta lên đây không như thế này, có phải không?" "À đúng rồi, lão mang cho tôi cái loại cháo hậm nhất không thể tưởng tượng được, nhưng như thế không trừng phạt được tôi đâu. Tôi chỉ sống bằng bánh mì, và bánh mì đối với lão càng tồi bao nhiêu thì đối với tôi lại càng ngon bấy nhiêu." "Càng ngon đối với mi chứ sao?" "Tại sao vậy?" "Đơn giản thôi, tôi biết rằng khi lão mang cho tôi loại bánh xấu nhất, lão cho rằng tôi phải khổ sở lắm. Thực tế là ta mang cho mi không phải để mi khoái trá đồ kẻ cướp à." "Này, lão cũng biết rằng tôi là phù thủy, tôi biến bánh xấu thành bánh ngon, ngon hơn cả bánh gato nữa ấy. Thế là tôi có hai cái khoái, trước tiên là ăn ngon, sau đó là làm cho lão tức điên lên." Griffith gầm lên vì tức. "À, thế là mi đã thú nhận mi là phù thủy rồi nhé." "Chứ sao, tôi là phù thủy đấy. Tôi không nói điều đó trước tất cả mọi người, vì người ta sẽ dẫn tôi lên giàn hỏa thiêu mất. Nhưng khi chúng tôi chỉ có hai người thôi, tôi sợ gì mà chẳng dám nói." "Được, được. Nếu một tên phù thủy biến được bánh xấu thành bánh tốt, thì không có bánh hẳn có bị chết đói không?" "Thế nào?" Cornelius hỏi. "Ta sẽ không mang bánh đến cho mi nữa. 8 ngày sau sẽ biết." Cornelius tái mặt đi. Griffith nói tiếp. "Vì mi là phù thủy nên mi có thể biến các đồ vật trong buồng này thành bánh được. Còn ta, ta sẽ được hưởng hàng ngày 18 xu là tiền nhà nước phát để cho mi ăn." "Như vậy là một cuộc ám sát." Cornelius kêu lên. Anh bắt đầu thấy khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết ghê rợn ấy. "Được thôi," Griffith chế nhạo nói. "Mi là một thằng phù thủy thì thế nào mi cũng sống được." Cornelius lại tiếp tục vẽ nhạo báng. Anh nhún vai nói: "Lão không trông thấy tôi gọi những con chim bồ câu từ Dorset đến đây à?" "Thì sao?" "Món chim bồ câu quay ngon lắm. Một người mà mỗi ngày ăn một con bồ câu thì không thể chết đói được, phải không?" "Thế lửa lấy ở đâu?" "Lửa à? Lão cũng biết rằng tôi đã liên minh với quỷ sứ rồi. Thế mà lão lại nghĩ là quỷ sứ sẽ để tôi phải thiếu lửa sao?" "Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mỗi ngày chỉ ăn một con chim bồ câu." "Vậy thì khi mà tôi đã ngấy chim bồ câu rồi, tôi sẽ làm cho cá ở sông Uskan và sông Merger phải trườn lên đây." Griffith mở to mắt kinh ngạc. "Tôi cũng khá thích cá, lão chẳng cho tôi ăn bao giờ. Tôi muốn lợi dụng lúc lão muốn cho tôi chết đói để thưởng thức món cá." Griffith suýt ngất đi vì tức giận và sợ hãi, nhưng trấn tĩnh lại được, lão đút tay vào túi rồi nói: "Vì bị mi bắt buộc, này,
và lão rút ra một con dao. À, một con dao! Cornelius nói và cầm gậy giữ thế thủ.
Chương 29. Trước khi rời khỏi Lovetten, Von Butler thanh toán với Griffith. Hai người đứng giữ thế một lúc, thay tình thế đó có thể dài vô tận. Cornelius muốn biết vì sao lại xảy ra sự bực tức ấy ở đối phương. Anh liền hỏi,
này, lão còn muốn gì tôi nữa?
Muốn gì, ta sẽ nói cho mi biết. Ta muốn mi trả con gái cho ta.
Con gái lão?
Phải, Rosa. Rosa mà mi đã dùng tà thuật để bắt nó đi. Thế nào, có bằng lòng bảo cho ta biết nó ở đâu không?
Thái độ của lão mỗi lúc một thêm đe dọa. Cornelius kêu lên,
Rosa không có ở Lovetten à?
Mi biết quá đi rồi còn gì. Mi có chịu trả lại con gái cho ta không?
Được, Cornelius nói. Lão định đánh bẫy tôi đấy hả?
Một lần cuối cùng nữa, mi có bằng lòng nói con gái ta hiện giờ ở đâu không?
Nếu lão không biết thì tự đoán lấy.
Griffith tái mét mặt, môi run rẩy, lão gần như điên thét lên.
Mi không muốn nói phải không?
Được, được, ta sẽ cạy răng mi ra.
Lão tiến lên một bước về phía Cornelius, giơ con dao sáng lóa lên và nói,
mi có trông thấy con dao này không? Ta đã dùng nó để giết chết trên 50 con gà đen rồi đó. Ta sẽ giết cả chủ của chúng là con quỷ dữ này, đợi đấy.
Thằng giả mang, Cornelius nói, mi muốn giết ta thật chăng?
Ta sẽ phanh thay mi ra để xem con gái ta có ở trong đó không.
Nói xong, lão lao vào Cornelius. Anh chỉ còn đủ thời giờ nhảy vào sau cái bàn để tránh đòn đầu tiên.
Griffith tay giơ dao, miệng hét. Cornelius thấy trước là anh đã xa được tầm tay nhưng chưa xa được tầm ném của dao. Con dao có thể được phóng ra xuyên qua không khí rồi cắm vào ngực anh. Vì vậy, nhanh như chớp, anh quật cái gậy vào cổ tay Griffith. Con dao văng ra và Cornelius dẫm chân lên trên. Rồi để đề phòng, Griffith có thể lao vào vật anh xuống vì xấu hổ đã hai lần bị tước vũ khí và bị đau do một gậy vào tay. Anh liền quật gậy tới tấp vào người lão. Chẳng bao lâu, lão phải kêu vang xin được tha. Nhưng trước khi xin tha, lão đã kêu ầm lên, tiếng kêu làm náo động cả nhà giam. 3-4 lính gác và một viên thanh tra đột nhiên xuất hiện và bắt được quả tang Cornelius tay cầm gậy đang quật Griffith, chân dẫm lên con dao. Cảnh huống ấy thật nguy hiểm cho Cornelius. Lập tức anh bị tước vũ khí. Griffith được nâng dậy, lão vừa gầm lên vừa đếm những vết bầm tím trên vai và lưng. Biên bản được lập ngay, kết luận không ngoài một vụ mưu sát đã được chuẩn bị từ lâu nhằm vào người cai ngục. Vậy đây là một cuộc mưu phản công khai. Biên bản chưa kết thúc thì bỗng nhiên người ta nghe thấy những tiếng giày nặng nề và đinh thúc ngựa vang lên ngoài cầu thang. Mấy người lính gác giãn ra nhường lối cho một viên sĩ quan tiến vào giữa đám người đang làm biên bản. Viên sĩ quan hỏi,
đây có phải là buồng giam số 11 không?
Vâng ạ.
Vậy thì đây là buồng giam tù nhân Cornelius Von Butler.
Đúng đấy ạ.
Tù nhân đâu?
Thưa ông, tôi đây.
Cornelius nói, mặt tái đi dù anh vốn là một người can đảm.
Ông là Cornelius Von Butler à?
Lần này viên sĩ quan trực tiếp hỏi tù nhân.
Thưa ông, vâng. Vậy xin mời ông đi theo tôi.
Cornelius trùng mình với những mối lo lắng đầu tiên về cái chết. Anh nói,
ồ, ở Lovetten này người ta giải quyết nhanh đến thế kia.
Nói xong, anh hít không khí vào đầy lồng ngực rồi nghĩ thầm. Mình phải tỏ ra xứng đáng là con đỡ đầu của Cornel David. Và anh hiên ngang đi qua trước mặt viên luật sự bị bỏ dở công việc đang làm. Ông này khẽ bảo người sĩ quan,
thưa ông Van der Ken, biên bản chưa làm xong ạ?
Không cần,
viên sĩ quan đáp. Cornelius đi theo viên sĩ quan, anh đếm từng bậc cầu thang đang đi xuống, đầu óc suy nghĩ mông lung. Griffith hẳn là đang khoái trá lắm, nhưng còn con gái lão, còn Rosa, nếu anh không được gặp cô, nếu anh đang đi tới cõi chết mà không được gửi tới cô một cái hôn cuối cùng, hoặc ít nhất cũng là một lời vĩnh biệt cuối cùng. Nếu anh sắp chết mà không được một tin tức gì về hoa tulip đen. Cornelius nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn phải nhìn trái, anh đã đi xuống tới dưới sân mà chẳng trông thấy Rosa đâu, cũng chẳng thấy Griffith, chỉ thấy những người lính sắp đưa anh đi hành quyết. Họ chừng 10 đến 12 người đang đứng tụ tập nhau nói chuyện. Nhưng họ tụ tập không thành hàng ngũ và không mang súng. Cornelius thấy vậy cho là họ không nghiêm túc trong giờ phút như thế này. Bỗng nhiên Griffith xuất hiện, lão đi cà nhắc,
tay chống trên một cái nạng, dồn vào cặp mắt tất cả sự hằn học. Lão thả sức tuôn về phía Cornelius những lời chửa rủa thô tục đến nỗi Cornelius phải nói với viên sĩ quan: "Thưa ông, để cho người ta chửi rủa tôi như thế này thật là không tốt chút nào, nhất là trong lúc này."
"Ông hãy cứ nghe đi." Người sĩ quan cười đáp, lão ta chửi rủa ông như vậy cũng là lẽ tự nhiên, vì hình như ông vừa mới cho lão ta ăn một trận đòn mê tơi.
"Vâng, cũng chỉ là để tự vệ thôi."
"Thôi, mặc cho lão nói, bây giờ có quan trọng gì đối với ông nữa?"
Một giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống trán Cornelius khi anh nghe thấy câu nói đó. Anh cho câu châm biếm đó hơi tàn nhẫn, nhất là khi nó lại là của một viên sĩ quan mà người ta nói là thân cận với hoàng thân. Anh chàng khốn khổ hiểu là mình chẳng còn trông mong vào đâu được nữa, chẳng còn bạn bè nào nữa, anh đành cam chịu. Anh hỏi viên sĩ quan: "Thưa ông, tôi đi đâu bây giờ?" Viên sĩ quan chỉ cho anh một cỗ xe bốn ngựa kéo, anh nhớ mang máng như đã trông thấy nó ở Buitenhof.
"Anh trèo vào trong," viên sĩ quan nói.
Cornelius nghĩ thầm: "À, hình như ta không được vinh dự hành quyết ngay tại đây." Cỗ xe chuyển bánh, Griffith hét ầm lên và giơ nắm đấm theo cỗ xe.
"Đồ kẻ cướp, đồ phản bội, không trả con gái cho tao à?"
Chương 30. Người ta bắt đầu nghi ngờ về hình phạt dành cho Cornelius von Bachler. Cỗ xe đi suốt ngày, bỏ lại Dordrecht ở bên trái, đi qua Rotterdam rồi đến Denver. Tới 5 giờ chiều, nó đã đi được 20 dặm rồi. Cornelius hỏi viên sĩ quan, vừa là người áp tải, vừa là bạn đồng hành vài câu, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào. Đêm hôm đó, mọi người ngủ trong xe. Sáng sớm hôm sau, Cornelius thấy đã tới Lode, biển Bắc ở bên trái và biển Harlem ở bên phải. 3 giờ sau, anh đi vào Harlem. Cornelius không hề biết việc gì đã xảy ra ở Harlem. Chúng ta đã thấy Rosa và Hoa Tulip như hai chị em, như hai đứa trẻ mồ côi bị hoàng thân Guillaume Durand bỏ lại ở nhà ông chủ tịch Van Sitten. Vào một buổi chiều, một người sĩ quan đến nhà Van Sitten, anh ta được Guillaume phái đến để mời Rosa ra tòa thị chính. Cô được đưa vào một căn phòng rộng và thấy hoàng thân đang ngồi viết, trong buồng không còn ai khác. Guillaume tiếp tục viết một lúc nữa, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Rosa đang đứng cạnh cửa, ông nói: "Mời cô vào đây." Rosa bước mấy bước về phía bàn, cô dừng lại nói: "Tâu hoàng thân."
"Tốt lắm, cô ngồi xuống đây."
Rosa tuân lệnh, nhưng hoàng thân còn mãi viết nốt bức thư. Một lát sau, ông quay lại nói với một giọng oai nghiêm làm lạnh gáy những ai lại gần: "Chúng ta chỉ có hai người, ta nói chuyện nào." Rosa bắt đầu run cả tay lẫn chân, tuy nhiên thái độ của hoàng thân có vẻ hiền từ. "Tâu hoàng thân," cô ấp úng nói.
"Cô có một người cha ở Louveten có phải không?"
"Vâng ạ."
"Cô không yêu cha cô à?"
"Thưa không ạ, nghĩa là không như một người con gái phải yêu cha."
"Không yêu cha là không tốt đâu, cô bé ạ. Nhưng không nói dối một vị hoàng thân như vậy là tốt lắm."
Rosa khoảng 18-20 tuổi, Guillaume 23, giá ông ta dùng chữ em thì hay hơn. Rosa cúi mặt xuống, ông hoàng nói tiếp: "Thế tại sao cô lại không yêu cha cô?"
"Thưa, vì cha tôi ác lắm."
"Ông ấy ác như thế nào?"
"Cha tôi hay hành hạ các tù nhân."
"Tất cả các tù nhân chứ?"
"Vâng, tất cả."
"Nhưng cô có trách ông ta hành hạ đặc biệt một người nào không?"
"Cha tôi đặc biệt hành hạ anh Van Bachler."
"Là tình nhân của cô phải không?"
"Tôi rất yêu anh ấy,"
Rosa hãnh diện nói.
"Cô gặp ở đâu?"
"Sau cái ngày người ta giết chết một cách khủng khiếp hai anh em ngài Courtney và John David." Cặp môi ông hoàng mím chặt, trán ông nhăn lại, mi mắt cụp xuống để che giấu cặp mắt một lúc, rồi ông lại tiếp tục hỏi:
"Nhưng cô yêu một người phải sống và chết trong nhà tù để làm gì?"
"Tâu hoàng thân, để giúp anh ấy sống và chết trong nhà tù."
"Và cô bằng lòng làm vợ một tù nhân?"
"Được là vợ ông Van Bachler, đối với tôi là một điều hãnh diện, một niềm vui sướng nhất đời. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Tâu hoàng thân, tôi không dám nói ạ."
Trong giọng nói của cô có một niềm hy vọng. "Cô hy vọng gì?"
Rosa ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn ông hoàng. Cặp mắt cô trong sáng và thông minh sắc sảo đến độ làm thức tỉnh lòng độ lượng chìm ngập tận trong đáy lòng của ông hoàng. Ông tiếp tục nói:
"À,
tôi hiểu rồi. Rosa mỉm cười chắp hai tay vào nhau. Hoàng thân lại nói tiếp, cô hy vọng ở tôi chứ gì? Thưa vâng ạ.
Ông Hoàng đóng dấu vào bức thư vừa viết xong, rồi gọi một viên sĩ quan vào và bảo, này Van der Ken, anh mang bức thư này đến Lovetten, anh hãy đọc chỉ thị tôi viết cho ông tỉnh trưởng, những gì thuộc phạm vi của anh thì anh thi hành. Viên sĩ quan cúi chào đi ra, rồi người ta nghe thấy có tiếng vó ngựa dưới sân. Guillaume tiếp tục nói với Rosa, này cô, ngày chủ nhật tới là ngày hội hoa tulip, cô hãy cầm lấy 100 florin đây để đi sắm sửa quần áo cho thật đẹp vào, vì tôi muốn rằng ngày hôm đó sẽ là ngày hội lớn của cô.
Tô Hoàng thân, Rosa thì thào, ngài muốn tôi ăn mặc thế nào ạ?
Mặc áo cô dâu nông thôn rất thích hợp với cô đấy.
Chương 31. Harlem.
Harlem là một thành phố xinh đẹp, đáng được tự hào là thành phố râm mát nhất Hòa Lan. Harlem ưa thích những vấn đề nhẹ nhàng, êm dịu, âm nhạc, hội họa, du lịch, trồng cây. Harlem trở nên say sưa các loại hoa, nhất là hoa tulip. Harlem đề ra những giải thưởng vì danh dự hoa tulip và như chúng tôi đã nói, ngày 15 tháng 5 năm 1673, giải thưởng 100.000 florin đã được đặt ra cho người nào phát minh ra hoa tulip đen tuyền, không dấu vết, không nhược điểm. Hội trồng hoa Harlem, để tỏ ra xứng đáng với tên gọi cao quý của nó, đã trao giải thưởng đó. Thành phố không muốn bị kém, đã bỏ ra một số tiền tương đương để mở hội mừng giải thưởng quốc gia được thực hiện. Vì vậy, vào ngày chủ nhật mở hội, thành phố Harlem ồn ào đông đúc không thể tả được. Người ta tụ tập để chiêm ngưỡng những người Hòa Lan tốt lành đã sẵn sàng dành một món tiền lớn thưởng cho người phát minh ra một thứ hoa mới rực rỡ để mua vui trong một ngày cho những người phụ nữ, những nhà bác học và những người tò mò. Đi đầu nhóm các ông thân sĩ và ban chấp hành hội trồng hoa là ông Van Sitten, sáng hơi trong bộ quần áo đẹp nhất của ông. Con người xứng đáng này đã cố hết sức mình để trồng bông hoa mà ông ta chuộng bằng màu tối và vẻ lịch sự của bộ quần áo. Đằng sau ban chấp hành, sặc sỡ như một vườn hoa, thơm tho như một mùa xuân, người ta trông thấy những nhà thông thái, những vị pháp quan, những quân nhân, những nhà quý tộc. Ở giữa đám rước là bông hoa tulip đen, nó được đặt trên một cái kiệu phủ nhung trắng viền vàng. Bốn người đàn ông khiêng kiệu như xưa kia ở La Mã, người ta khiêng bà mẹ Siben trở về thành phố bất tử giữa những tiếng kèn và tấm lòng yêu mến của cả dân tộc. Đích thân hoàng thân quốc trưởng sẽ trao tặng giải thưởng 100.000 florin và mọi người mong đợi ngài sẽ đọc một bài diễn văn. Toàn thể dân chúng tỉnh Harlem đã xếp hàng hai bên đường dưới những hàng cây. Họ quyết định sẽ vỗ tay hoan hô, lần này không phải là những nhà khoa học, mà là hoan hô những người đã chiến thắng thiên nhiên, đã thực hiện được vấn đề tưởng như không thể làm được là phát minh ra hoa tulip đen. Vậy trước hết, người ta vỗ tay hoan hô ông Van Sitten và các cộng tác viên của ông. Người ta vỗ tay tự hoan hô người ta, và sau cùng chúng ta cũng phải công nhận là người ta vỗ tay vì những tiếng nhạc của đội nhạc công thành phố. Sau hoa tulip đen, nữ hoàng của ngày hội, mọi cặp mắt ngước tìm người anh hùng, tác giả của hoa. Người anh hùng đó sẽ xuất hiện sau bài diễn văn hùng tráng của ông Van Sitten và chắc chắn sẽ gây được nhiều ấn tượng hơn cả chính ngài quốc trưởng. Mối thiện cảm của mọi người trong ngày hôm đó không phải dành cho bài diễn văn đáng kính của chủ tịch Van Sitten, không phải cho những thanh niên quý tộc diện quần áo bảnh bao ngày chủ nhật vừa đi vừa nhấm nháp bánh gato, không phải cho những trẻ em dân nghèo cởi trần trùng trục đang nhá những con lươn khô hun khói. Mối cảm tình cũng không phải nhằm vào những cô gái Hòa Lan xinh đẹp có cặp má hồng và bộ ngực trắng, cũng không phải là vào những khách du hành từ Sai Lăng hoặc từ Java đến. Mối thiện cảm của mọi người nhắm vào một bộ mặt sáng ngời và hân hoan đi giữa ban chấp hành hội trồng hoa, quần áo sặc sỡ làm nổi bật màu nước da vàng khô. Con người đắc thắng sáng ngời say sưa đó, người anh hùng làm cho người ta lãng quên cả bài diễn văn của ông Van Sitten và cả sự có mặt của quốc trưởng ngày hôm đó, chính là công dân Isaac Bolten. Đi đằng trước hắn, phía bên phải là hoa tulip đen đặt trên một chiếc gối nhung, bên trái là món tiền 100.000 florin gồm những đồng tiền vàng sáng ngời đặt trong một cái túi rộng.
Thỉnh thoảng Bogdan lại rảo bước đi lên để chạm khuỷu tay hắn vào khuỷu tay ông Van Sitten. Bogdan muốn lấy của mỗi người một chút danh vọng để tạo danh vọng cho mình, như hắn đã ăn cắp hoa tulip của Rosa để có được của cải và danh vọng. Chỉ còn 15 phút nữa, quốc trưởng sẽ đến, đám rước sẽ dừng lại lần cuối cùng, hoa tulip đen sẽ được đặt vào ngai vàng của nó. Hoàng thân phải nhường sự ngưỡng mộ của quần chúng cho hoa. Hoàng thân sẽ cầm một miếng da bò non tô màu hồng rực rỡ, trên đó viết tên tác giả. Ông sẽ tuyên bố một cách rõ ràng tên người đã tìm ra được một kỳ quan cho nước Hoa Lan, đã buộc thiên nhiên phải sản xuất ra một bông hoa màu đen, và từ bây giờ bông hoa sẽ lấy tên là hoa tulip đen Botanic, mang tên người phát minh ra nó, ông Botan đáng kính. Tuy vậy, đôi khi Botan cũng rời cặp mắt khỏi hoa tulip đen và túi tiền thưởng để rụt rè do tìm trong đám đông. Hắn lo ngại phải nhìn thấy bộ mặt tái xanh và xinh đẹp của cô thiếu nữ Rosa. Nhưng hắn không nhìn thấy Rosa đâu cả, và kết quả là niềm vui sướng của Bogdan không bị quấy rối. Đám rước ngừng lại ở một quảng trường. Cây cối xung quanh đều trang hoàng cờ hoa và khẩu hiệu. Đám rước dừng lại trong tiếng nhạc ầm ĩ, và những cô gái Harlem xuất hiện để hộ vệ hoa tulip đen đến chỗ ghế cao trên mặt một cái bục bên cạnh chiếc ghế bành bằng vàng của hoàng thân quốc trưởng. Và hoa tulip đen kiêu hãnh ngự trên bục cao, bao trùm tất cả đám đông giữa những tiếng vỗ tay vang dội kéo dài của cả thành phố Harlem.
Chương 32: Lời cầu nguyện cuối cùng.
Trong giờ phút long trọng ấy, khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang dội, có một cỗ xe bốn ngựa kéo đi qua con đường bên cạnh quảng trường. Tới đây, cỗ xe phải đi chậm lại vì đông người. Cỗ xe đầy bụi, mệt mỏi, bánh xe kêu ken két. Trong xe có anh chàng Cornelius khốn khổ, đang nhìn qua cửa xem đám hội hoa mà chúng tôi đã nói trên. Đám đông ấy, tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, cảnh lộng lẫy của người và vật ấy làm cho tù nhân choáng mắt, như có một tia sáng rọi vào trong ngục tối của anh. Mặc dù người bạn đồng hành rất ít trả lời, Van Butler cũng thử hỏi một lần cuối cùng. Ông sĩ quan đề nghị ông cho biết chuyện gì thế kia? Như ông thấy đấy, một đám hội. À, một đám hội à? Hội thành hoàng của Harlem có phải không ạ? Và tôi thấy có nhiều hoa quá.
Đúng là một ngày hội mà hoa đóng vai chủ chốt.
Ôi, những hương thơm êm dịu. Ôi, những màu sắc huy hoàng.
Hãy dừng xe lại để ông đây xem.
Viên sĩ quan hộ tống nói với vẻ thương hại.
Ôi, cảm ơn ông, Van Butler ảm đạm nói. Nhưng đó chỉ là một cuộc vui đau đớn cho tôi thôi. Xin ông hãy tránh cho tôi.
Vậy thì tùy ông, ta lại đi vậy. Tôi muốn cho xe dừng lại theo yêu cầu của ông, và nhất là tôi thấy ông yêu hoa, thứ hoa mà ngày hôm nay người ta mở hội.
Hôm nay người ta mở hội hoa gì vậy thưa ông?
Hoa tulip.
Hoa tulip? Hôm nay là ngày hội hoa tulip à?
Vâng, nhưng vì ông không thích nên ta đi tiếp vậy. Viên sĩ quan sắp sửa ra lệnh tiếp tục đi thì Cornelius vội ngăn lại. Anh vừa thoáng có một cảm giác đau đớn. Anh hỏi giọng run run.
Thưa ông, có phải hôm nay người ta tặng giải thưởng?
Giải thưởng cho hoa tulip đen, phải.
Mặt Cornelius đó ứng lên, anh rùng mình, trán vã mồ hôi, rồi nghĩ rằng mình và hoa tulip của mình đều vắng mặt cả, thì ngày hội làm sao mà thành công tốt đẹp được. Anh nói, than ôi, những người này cũng sẽ đau khổ như tôi mà thôi, vì họ không bao giờ được thưởng thức niềm trọng đại mà họ mở hội này, hoặc nếu có thì chắc chắn là cũng không được hoàn hảo.
Ông nói thế là thế nào?
Cornelius ném mình vào sâu trong xe rồi nói, tôi muốn nói chỉ trừ có một người mà tôi biết, còn thì không bao giờ người ta phát minh ra được hoa tulip đen.
Vậy thì người mà ông biết đó đã phát minh ra được nó rồi đấy, vì cái mà toàn thể Harlem đang chiêm ngưỡng lúc này chính là bông hoa mà ông cho là không thể tìm ra được.
Hoa tulip đen ấy à? Nó đâu? Nó đâu nào?
Cornelius kêu lên và thò nửa người ra khỏi cửa xe.
Kìa kìa, trên cái ngai ấy, ông trông thấy chưa?
Tôi thấy rồi.
Thôi, viên sĩ quan nói, bây giờ ta phải đi thôi.
Ôi, thưa ông, xin ông hãy rủ lòng thương tôi, xin ông đừng bắt tôi phải bỏ đi lúc này.
Xin ông để cho tôi nhìn một lúc nữa. Sao kia? Bông hoa mà tôi nhìn thấy ở đằng kia là hoa tulip đen, đen tuyền. Có thể như thế được không? Ôi, thưa ông có nhìn thấy nó rõ không? Nó phải có đốm, nó không được hoàn hảo. Có thể nó mới được nhuộm màu đen thôi. Ôi, nếu tôi đến được chỗ đó, tôi sẽ thấy được ngay. Thưa ông, xin phép ông cho tôi được xuống xe. Xin phép ông cho tôi được lại gần đấy.
Ông điên hay sao mà nói như vậy?
Tôi van xin ông.
Ông quên rằng ông là tù nhân à?
Đúng, tôi là một tù nhân, nhưng là một người có danh dự. Và thưa ông, tôi xin hứa danh dự là tôi sẽ không chạy trốn đâu. Chỉ xin phép ông cho tôi được chiêm ngưỡng bông hoa một lát thôi.
Nhưng còn lệnh trên thì sao?
Và viên sĩ quan vừa toan ra lệnh cho cỗ xe tiếp tục đi. Cornelius lại vội ngăn lại và nói:
Ôi thưa ông, xin ông hãy rộng lượng. Tất cả sinh mệnh tôi đều trông vào lòng thương người của ông.
Than ôi, cuộc sống của tôi bây giờ hẳn là không còn dài nữa. Ông không thể hiểu được tôi đau khổ như thế nào. Ông không thể hiểu được cái gì đang vật lộn trong đầu óc và trong trái tim tôi. Vì biết đâu nó lại chẳng là hoa tulip đen của tôi, là bông hoa mà Rosa đã bị người ta ăn cắp mất.
Ôi thưa ông hãy hiểu cho làm thế nào mới tìm ra được hoa tulip đen, rồi được nhìn nó một lát, được biết nó là hoàn hảo, là một kiệt tác của nghệ thuật và của thiên nhiên, để rồi mất nó mãi mãi.
Ôi, tôi phải ra mới được, tôi phải đến xem nó mới được, rồi sau đó ông muốn giết tôi thì giết, nhưng tôi phải được nhìn thấy nó, phải được ngắm nghía nó.
Khổ, khổ quá, ông hãy im đi cho và vào trong xe nhanh lên. Đoàn tùy tùng của hoàng thân quốc trưởng đang đi đến kìa. Nếu người mà nghe thấy cảnh lộn xộn này thì cả ông và tôi đều bị tội cả.
Lo sợ cho người đồng hành hơn là cho bản thân mình, Van Butler vội vàng ném mình vào trong xe. Nhưng anh không thể ngồi yên như vậy quá nửa phút. Và lúc 20 người kỵ sĩ vừa đi qua, anh vội vã lại thò nửa người ra cửa xe, vẫy tay và van nài ngài quốc trưởng đúng vào lúc ngài đi qua. Guillaume thản nhiên và giản dị như thường lệ đi tới quảng trường để chủ trì cuộc hội hoa. Ngài cầm ở tay cuộn da hổ non thuộc mình làm cây gậy chỉ huy trong ngày hội hôm đó. Trông thấy một người vừa vẫy tay vừa van nài, đồng thời cũng lại nhận ra viên sĩ quan hộ tống, quốc trưởng liền ra lệnh cho xe dừng lại. Cũng ngay lúc ấy, con ngựa của xe ngài ghìm móng sắt và dừng lại cách Van Butler 6 bước.
Cái gì thế?
Quốc trưởng hỏi viên sĩ quan lúc ấy theo lệnh quốc trưởng đã nhảy ra khỏi xe và đang tiến lại gần.
Tàu quốc trưởng, đó là người tù quốc gia mà theo lệnh của quốc trưởng tôi đã đến Lovetten để dẫn anh ta về đây.
Hắn muốn gì?
Tàu hoàng thân, anh ta cố xin phép được dừng lại ở đây một lúc.
Van Butler vội chắp hai tay lại và kêu lên:
Tàu hoàng thân, để xem tulip đen ạ. Sau khi đã biết được điều tôi cần biết, tôi sẽ chết nếu cần. Nhưng trong lúc chết, tôi sẽ cầu nguyện cho quốc trưởng đã có lòng nhân đức cho phép tác phẩm của tôi có kết quả vẻ vang.
Cảnh tượng ấy trông thật kỳ lạ. Hai người đàn ông đứng mỗi người ở cửa xe của mình giữa những người lính gác. Một người quyền thế vô biên, một người rất đỗi yếu hèn. Người này sắp lên ngai vàng, người kia sắp lên đoạn đầu đài.
Guillaume lạnh lùng nhìn Cornelius và lắng nghe lời thỉnh cầu của anh, rồi hỏi viên sĩ quan: Người này là tù nhân làm loạn định giết viên cai ngục ở Lovetten, có phải không?
Cornelius thở dài một tiếng và cúi đầu xuống. Bộ mặt hiền dịu và thành thật của anh đồng thời đỏ lên rồi tái đi. Những lời nói ấy của ông hoàng chuyên chế, tài trí, nắm được tội lỗi của anh, báo hiệu cho anh không những một sự trừng phạt mà còn là một lời từ chối. Anh không tìm cách chống chế, không tìm cách tự bào chữa. Anh chỉ để lộ trước mặt ông hoàng một niềm thất vọng ngây thơ, thông minh và rất xúc động.
Sau cùng ông hoàng nói: Cho phép tù nhân xuống xe và ra xem hoa tulip đen. Nó rất đáng được xem, ít nhất là một lần trong đời.
Cornelius như muốn ngất đi vì niềm vui sướng bất ngờ, lảo đảo trên bậc xe. Anh nghẹn ngào, và nếu không có cánh tay của viên sĩ quan giơ ra đỡ, anh đã khuỵu xuống và để cảm ơn quốc trưởng. Cho phép xong, ông hoàng tiếp tục đi giữa những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chẳng bao lâu, ông đã đi tới bục gỗ khán giả và những tiếng đại bác gầm lên từ chốn chân trời xa xôi.
Kết luận.
Van Butler đi sau 4 người lính gác, mở một con đường trong đám đông.
đi chéo tới chỗ hoa tulip đen mà anh cứ trố mắt ra nhìn. Cuối cùng anh đã nhìn thấy nó, bông hoa độc nhất hợp thành bởi những yếu tố không ai biết đến của nóng, lạnh, bóng râm và ánh nắng. Nó xuất hiện trong mấy ngày để rồi biến đi mãi mãi. Bông hoa ở cách anh 6 bước, anh nhìn như ngấu nghiến lấy những nét tuyệt xảo và duyên dáng của nó. Anh nhìn thấy nó đằng sau các cô gái đứng làm hàng rào danh dự cho bông hoa nữ hoàng. Tuy nhiên, cặp mắt anh càng xác minh được sự hoàn mỹ của nó bao nhiêu, anh lại càng đau lòng bấy nhiêu. Anh nhìn xung quanh để định hỏi một câu thôi, nhưng chỗ nào cũng chỉ thấy những bộ mặt không quen, chỗ nào cũng chỉ thấy người ta chú ý đến cái ngai vàng mà quốc trưởng vừa ngồi vào. Guillaume đứng lên, đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn khắp đám đông đang say sưa, và cặp mắt sắc của ông lần lượt dừng lại ở 3 đỉnh góc của một tam giác được hợp thành bởi 3 tấn kịch khác nhau. Ở đỉnh thứ nhất, Bosten rung lên vì sốt ruột và mắt hao háo nhìn quốc trưởng, nhìn túi tiền thưởng, nhìn hoa tulip đen và nhìn đám đông. Ở đỉnh thứ hai, Cornelius hổn hển, im lặng, cặp mắt anh chỉ say sưa tình tứ nhìn bông hoa tulip đen. Cuối cùng, ở đỉnh thứ ba là một cô gái nông thôn xinh đẹp, mặc áo len mịn màu đỏ viền bạc và đầu đội mũ đăng ten rủ xuống thành làn sóng quanh một cái mũ vàng. Rosa kiệt sức, cặp mắt đẫm lệ vịn vào cánh tay một sĩ quan của Guillaume. Quốc trưởng thấy đám đông đã lắng xuống, ông từ từ mở cuộn giấy bằng da bò non ra và bằng một giọng bình tĩnh và rõ ràng, ông nói trước 50.000 khán giả đang im lặng một cách tôn nghiêm. Các bạn đã biết, các bạn đều tập trung ở đây với mục đích gì rồi. Một giải thưởng 100.000 florins đã được hứa tặng cho người nào tạo ra được hoa tulip đen. Hoa tulip đen, cái kỳ công đó của nước Hoa Lan đang được trình diễn trước mặt các bạn đây. Hoa tulip đen đã được tìm thấy và đáp ứng đủ những điều kiện của hội trồng hoa Harlem. Câu chuyện về sự phát sinh ra nó và tên tuổi của tác giả sẽ được ghi vào sổ danh dự của thành phố. Xin mời chủ nhân của hoa tulip đen lên đây. Và khi nói những câu đó, hoàng thân đưa cặp mắt trong sáng nhận ra 3 đỉnh của tam giác để xác định tác động lời nói của mình. Ông trông thấy Bosten bước ra khỏi chỗ đứng của hắn. Ông trông thấy Cornelius có một cử chỉ không chủ tâm. Sau cùng, ông trông thấy người sĩ quan có nhiệm vụ bảo vệ Rosa dìu cô đi lên. 2 tiếng kêu phát ra cùng một lúc, ở bên phải và bên trái hoàng thân. Bosten như bị sét đánh. Cornelius cuống cuồng, cả 2 cùng kêu lên. Rosa! Rosa! Hoàng thân hỏi. Bông hoa này là của cô, phải không cô gái? Thưa hoàng thân, vâng ạ. Rosa lúng túng nói. Cornelius nghĩ thầm. Ôi, thế mà cô ta nói dối là bông hoa đã bị mất cắp rồi. Ôi, đó là lý do vì sao cô ta đã bỏ Louveten ra đi. Ôi, ta bị nàng bỏ rơi rồi, ta bị nàng phản bội rồi. Thế mà ta đã tưởng nàng là một người bạn gái tốt nhất đời. Còn Bosten rên rỉ, ôi, ta hỏng mất rồi. Hoàng thân nói tiếp, bông hoa tulip này sẽ mang tên người phát minh ra nó và sẽ ghi vào bản tổng kê danh sách các loại hoa với cái tên Tulipa nigra rosa palanesic, là do ở tên Van Butler, cái tên của cô thiếu nữ này khi đã có chồng. Chú thích: tiếng Latin Tulipa nigra rosa palanesic có nghĩa là hoa tulip đen rosa palanesic. Đọc tiếp. Đồng thời Guillaume cầm tay Rosa để vào lòng bàn tay một chàng thanh niên vừa lao đến. Tách xanh bàng hoàng vì quá sung sướng, chàng phủ phục xuống chân ngai vàng để lần lượt chào hoàng thân, chào ý trung nhân và chào thượng đế đã giúp đỡ mình. Đồng thời một người đàn ông nữa cũng quỵ xuống chân chủ tịch Van Sitten vì bị xúc động bởi một lý do khác hẳn. Kinh hoàng trước sự tiêu tan mọi hy vọng của mình, Bosten ngã xuống ngất đi. Người ta nâng hắn lên, bắt mạch và sờ tim. Hắn đã chết rồi. Cornelius sững sờ lùi lại. Anh đã nhận ra tên ăn trộm, tên giả danh Jacob chính là Isaac Bosten, người láng giềng của anh mà do sự trong trắng trong tâm hồn, anh đã không hề nghi ngờ hắn độc ác, tàn nhẫn như vậy. Càng trống lại nổi lên, đám rước lại tiếp tục diễu hành như không có gì thay đổi trong chương trình. Ngoại trừ sự kiện Bosten bị chết và Cornelius, Rosa đắc thắng đi bên nhau tay trong tay. Khi về đến tòa thị sảnh, quốc trưởng chỉ túi tiền thưởng cho Cornelius và nói: người ta cũng đã biết thừa đi ai là người được hưởng món tiền này, anh hay là Rosa. Vì nếu anh đã phát minh ra hoa tulip đen, thì Rosa đã nuôi nấng nó và làm nó nở hoa. Vì vậy, nếu không tặng cho Rosa để làm của hồi môn thì thật là không đúng. Vả lại, đó là món quà của tỉnh Harlem tặng cho hoa tulip đen. Cornelius chờ đợi xem quốc trưởng muốn nói gì. Guillaume tiếp tục: tôi thưởng cho Rosa 100.000 florin mà cô xứng đáng được hưởng, và tôi đem tặng Rosa cho anh. Số tiền là phần thưởng cho mối tình, cho sự can đảm và cho tấm lòng thành thật của cô. Còn về phần anh, Von Butler, Rosa đã đem lại bằng chứng về sự vô tội của anh. Nói đến đây, Guillaume đưa cho Cornelius lá thư Cornelius viết trên trang sách trong quyển Thánh Kinh đã dùng để gói củ giống thứ ba. Anh Von Butler, người ta đã nhận thấy được là đã gán cho anh một tội mà anh không hề phạm phải. Tôi nói để anh biết, không những anh được tự do mà còn được trả lại những của cải người ta không có quyền tịch thu của một người vô tội. Vậy là những của cải của anh lại được trả lại cho anh. Von Butler, anh là con đỡ đầu của Courtney David và là bạn của Jean David. Anh phải giữ sao cho xứng đáng với tình cha con và tình bạn bè ấy. Anh phải giữ gìn thanh danh của hai ông ấy, vì hai ông David bị xét xử oan, trừng phạt oan trong lúc sai lầm của quần chúng. Hai ông ấy là hai công dân vĩ đại mà ngày nay nước Hoa Lan lấy làm tự hào. Sau khi nói xong những câu ấy bằng một giọng rất cảm động trái với thường lệ, Guillaume đưa hai bàn tay mình cho hai vợ chồng sắp cưới quỳ xuống hôn. Rồi ông lại thở dài nói tiếp: hai anh chị thật sung sướng quá. Khi nghĩ đến hạnh phúc chân chính của tổ quốc Hoa Lan, hai anh chị nên nghĩ đến việc tìm cách chinh phục những màu sắc mới cho hoa tulip. Nhìn về phía nước Pháp, Guillaume như nhìn thấy những đám mây đang ùn ùn kéo lên từ phía đó. Ông bước lên xe ra đi. Ngày hôm đó, Cornelius trở về Dordrecht cùng với Rosa. Rosa đã cử người về Lokwesten báo cho cha biết những sự việc đã xảy ra. Những ai đã biết lão Griffith đều hiểu rằng sự giảng hòa của lão với chàng rể rất là khó khăn. Lão còn giữ tận đáy lòng những cú gậy đã bị nện. Lão đếm những vết tím bầm và nói nó đã lên đến con số 41. Nhưng rồi cuối cùng lão cũng chịu khuất phục để khỏi mang tiếng là theo đời lão là không độ lượng bằng hoàng thân quốc trưởng. Trở thành người gác hoa tulip sau khi đã là người gác tù nhân, lão là một người cai hoa ghê gớm nhất trên đất Hoa Lan. Phải thấy lão canh những con bướm, giết những con sâu, săn đuổi những con ong háo đói. Vì biết chuyện về Bogdan và điên tiết lên khi biết mình bị tên Jacob giả bịp, lão đã phá hủy toàn bộ chòi ngồi rình trước đây của Bogdan ở sau vườn. Còn Rosa ngày càng xinh đẹp, ngày càng thông minh, và hai năm sau ngày cưới, cô đã đọc và viết thông thạo đến độ có thể tự mình phụ trách việc dạy học hai đứa con kháo khỉnh cô đã sinh ra như hoa tulip vào tháng 5 những năm 1674 và 1675. Tất nhiên, một em là trai và một em là gái. Đứa thứ nhất đặt tên là Cornelius và đứa thứ hai là Rosa. Vâng, Butler trung thành với Rosa như anh trung thành với hoa tulip. Suốt đời anh quan tâm đến hạnh phúc của vợ và việc trồng hoa. Anh đã phát minh nhiều loại hoa được ghi vào bản tổng kê của Hoa Lan. Hai vật trang trí chính của anh trong phòng khách là hai tờ giấy xé ở quyển kinh thánh của Courtney David. Một tờ là bức thư của cha đỡ đầu dặn anh đốt tập tài liệu, còn tờ kia là chúc thư của anh để lại cho Rosa. Cả hai tờ đều được lồng trong khung kính bằng vàng. Sau cùng, để chống lại những kẻ tham lam như loại Isaac Bogdan, anh viết lên cánh cửa nhà anh câu của Rotius đã khắc lên tường nhà giam trước khi vượt ngục: đôi khi vì đã đủ đau khổ, người ta có quyền không bao giờ nói tôi sung sướng quá.